Tác phẩm Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Taguchi. Người dịch Mộc Miên. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Khi Mew qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ? Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Lưu Trữ, Lưu Trữ hỏi, có phải tinh cầu Lưu Trữ? Lưu Trữ, Lưu Trữ, Lưu. Dù chị ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, chứ thôi được rồi, nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ, rất mực yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Đại đề là một nơi rộng mênh mông với hành lang dài hút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống an bình. Có thể nói tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta.
Nghĩa là sao ạ? Yuji thắc mắc. Là thế này, khi mẹ Mio qua đời, các cô, các bác đã nói với Yuji thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con, đúng không?
Vâng. Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư cụ cục nhau. Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến họ còn được sống ở tinh cầu đó. Nếu ai đó quên họ thì sao ạ?
Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là chia tay thực sự. Vào buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay. Có ăn bánh gato không?
Có bánh gato.
Cả trứng cá hồi.
Ừ, cả trứng cá hồi.
Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Yuji.
Thế còn đủ mọi thứ, còn không phải lo.
Thế tinh cầu ấy có Jim Button không?
Sao cơ? Vì con biết Jim Button. Tức là Jim Button ở trong trái tim con, phải không?
Ừ. Tối qua, tôi đã đọc cho Yuji nghe chuyện Jim Button và bác lái tàu Lục.
Bố nghĩ là có thể lắm.
Thế còn đồ máy Emma cũng ở đấy chứ?
Emma không ở đấy. Chỉ có con người mới ở đấy thôi.
Yuji hỏi. Có Jim Button, có cả Momo, chú thích. Tên nhân vật chính trong chuyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Michael Andy.
Có cô bé quạt khăn đỏ, đương nhiên cả Annie Frank nữa.
Chú thích, cô bé người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng Nhật ký Annie Frank.
Thế chú thích, Hitler và Rudolf Hess chắc cũng có ở đó.
Chú thích, cận vệ thân tín của Hitler dưới thời Đức Quốc xã.
Hết chú thích.
Có cả Aristotle và Newton.
Mọi người làm gì ở đó ạ?
Làm gì à, họ cứ lặng lẽ sống thôi.
Chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi là sao?
À, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng?
Suy nghĩ? Nghĩ gì thế ạ?
Điều gì đó vô cùng phức tạp, phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu Lưu Trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Cả mẹ cũng thế.
Không, mẹ chỉ nghĩ về Yuji.
Thật hả?
Thật.
Nên Yuji không được quên mẹ đâu đấy.
Con không quên đâu, nhưng con còn nhỏ quá, mới ở được với mẹ có 5 năm.
Vâng, vậy bố sẽ kể cho con trước kia mẹ là cô gái như thế nào? Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao? Mẹ đã vui mừng thế nào khi Yuji chào đời?
Vâng, bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy, nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy, để khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy, bố vẫn có thể gặp được mẹ.
Con hiểu chứ?
Gì ạ?
Thôi được rồi.
Con chuẩn bị đi học xong chưa?
Dì ạ.
Con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa?
Dì ạ.
Sao thằng bé lại nghĩnh ngãng thế nhỉ? Hồi Mio còn sống, nó đâu có thế này. Có vấn đề về tâm lý chăng?
Đến giờ rồi. Đi thôi.
Tôi cầm tay Yuji. Lúc này vẫn còn ngái ngủ, kéo ra khỏi nhà. Tôi trao Yuji cho cậu bé phụ trách dẫn các em đi học. Đang đợi dưới chân cầu thang rồi đứng dõi theo thằng bé. Chú thích, ở Nhật, nhiều trường học thường phân công học sinh lớn, lớp lớn tới tận nhà, các em lớp nhỏ, cùng khu phố và dẫn các em đi học. Việc này một phần là để đảm bảo an toàn cho các học sinh lớp nhỏ, một phần để tăng thêm tính hòa đồng giữa cộng đồng thiếu nhi. Hết chú thích. Đi cạnh anh phụ trách lớp 6, trông Yuji như trẻ mẫu giáo. So với tuổi lên 6, thằng bé còn nhỏ quá, dường như nó đã quên mất việc phải lớn lên. Nhìn từ đằng sau, gáy của Yuji gầy và trắng như cổ hạc. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng có màu giống nước trà Darjeeling pha sữa. Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hoàng tử Anh quốc này thế nào cũng xoăn tít lại. Tôi đã trải qua chặng đường này rồi, nguyên nhân là bởi một số hormone bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì. Đến khi ấy, Yuji sẽ lớn bổng lên hơn cả tôi bây giờ. Yuji sẽ gặp một cô gái giống mẹ, sẽ yêu và nếu thuận lợi sẽ có được một bản sao mang nửa gen di chuyển của mình. Từ thời xa xưa, con người đã luôn như vậy. Phần lớn mọi sinh vật đều thế, chừng nào tinh cầu này còn quay, quy trình vẫn sẽ được lặp lại. Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ dựng dưới chân cầu thang, nhấn bàn đạp hướng về văn phòng luật nơi tôi làm việc. Văn phòng cách khu nhà tôi ở chưa tới 5 phút đạp xe, khoảng cách lý tưởng đối với một người không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi. Tôi làm ở đây đã được 8 năm, khoảng thời gian đó không hề ngắn, lấy vợ, có con và vợ rời đến một tinh cầu khác. Khoảng thời gian đủ dài cho ngần ấy chuyện xảy ra. Vậy đấy, giờ ở tuổi 29, tôi đã là ông bố độc thân với một cậu con trai 6 tuổi. Giám đốc văn phòng rất tốt với tôi. 8 năm trước, ông đã là một ông già. Giờ đây, ông vẫn là một ông già và sẽ còn tiếp tục là một ông già cho đến lúc nhắm mắt. Tôi không hình dung nổi. Ông giám đốc không phải là một ông già. Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là ông đã qua tuổi 80. Bộ dạng ông rất giống loài chó Saint Bernard có thùng rượu treo ở cổ. Chú thích, ở phương Tây, người ta thường đeo lên cổ giống chó Saint Bernard những thùng rượu mini bằng gỗ, còn gọi là kích cola, thay vì vòng cổ thông thường như những giống chó khác. Hết chú thích. Có điều, thứ treo ở cổ ông là cái cằm hai ngấn. Ông cũng sống loài chó này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã, mắt lúc nào cũng lim dim. Giờ sửa có một con Saint Bernard già nua ngồi thế chỗ ông ở góc phòng, chưa chắc tôi đã phát hiện ra. Khi Mio mất, tôi vốn yếu đuối lại càng thêm yếu đuối, ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày một cạn kiệt. Suốt một thời gian dài, tôi bỏ bê công việc, gây biết bao phiền toái cho văn phòng. Tuy vậy, ông giám đốc không tìm người khác thay thế mà chờ cho tới lúc tôi đủ sức gượng dậy. Sau đó, ông còn cho phép tôi chỉ làm đến 4 giờ chiều. Tôi đề đạt nguyện vọng rằng không muốn Yuji ở nhà một mình sau giờ tan học và ông đã đáp ứng. Làm vậy, tuy lương ít đi nhưng bù lại tôi có được khoảng thời gian không thể đổi bằng tiền. Nghe nói ở thị trấn khác có nhận giữ trẻ sau giờ học nhưng nơi tôi ở không tồn tại mô hình hữu ích này. Bởi vậy, tôi rất biết ơn ông giám đốc. Đến văn phòng, tôi cất tiếng chào Nagase, người có mặt sớm hơn tôi. Chào cô. Cô chào đáp lại. Chào anh. Nagase, làm ở đây trước tôi. Theo lời cô, học xong cấp 3 là cô vào văn phòng này luôn. Vậy nên, tính ra cô cũng phải 26 tuổi rồi. Cô là một người khiêm tốn, nghiêm túc, gương mặt cô già dặn, rất hợp với tính cách lặng lẽ của cô. Đôi khi, tôi thấy lo cho cô, không biết liệu có chỗ nào dành cho cô giữa những phụ nữ thời nay chẳng ngại gần thể hiện bản thân. Nhỡ đâu một ngày nào đó, trong lúc chen lấn xô đẩy, cô bị sẩy chân, ngã khỏi rìa trái đất thì sao? Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy. Ông giám đốc vẫn chưa tới văn phòng. Gần đây, ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn. Dù tôi chẳng thấy điều đó có mối liên hệ nào với tốc độ đi bộ đã giảm sút của ông. Bởi vậy, bây giờ và một lát nữa, văn phòng sẽ chỉ có hai người, đó là toàn bộ số nhân viên ở đây. Xét theo khối lượng công việc thì đây là con số hợp lý. Tôi ngồi vào bàn làm việc, lướt qua đống giấy nhớ dán trên bảng ghi chú. Những dòng chữ rất khó đọc, nào là đến ngân hàng lúc 2 giờ, đến chỗ khách hàng lấy hồ sơ, đến sở tư pháp, những lời nhắn mà tôi của ngày hôm qua gửi đến tôi của ngày hôm nay. Trí nhớ của tôi rất tệ, thành thử tôi phải thường xuyên ghi lại những việc cần làm. Trí nhớ kém chỉ là một trong vô vàn vấn đề về sức khỏe tôi đang phải chịu đựng. Sở thích ngắn gọn thì đó là do sơ đồ thiết kế được chuẩn bị để làm ra tôi có sai sót. Một sai sót rất nhỏ. Việc dùng bút phù xóa chỗ sai đi rồi viết bút bi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói ví von, nhưng tôi đồ rằng trên thực tế hẳn đã xảy ra việc tương tự. Rốt cuộc, không rõ là do người viết cầu thả hay bởi chữ bên dưới lớp phủ trắng nhòe lên dòng viết bi đè lên trên, nhưng đại đề trong não tôi tình trạng khá hỗn loạn. Hậu quả của việc những chất hóa học quan trọng bị tiết ra vô tội vạ. Điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ, lo lắng không đúng lúc, không thể quên những việc muốn quên nhưng lại quên những việc không được phép quên. Đúng là bất tiện kinh khủng, hoạt động bị hạn chế, lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc, bị mọi người đánh giá thấp đến bất công. Nói cách khác, người ta coi tôi chẳng khác gì một thằng bất tài vô dụng. Tôi không đi phân trần với từng người rằng đó là tại những chất hóa học trong não tôi. Làm thế rất phiền phức mà chưa chắc mọi người đã thông cảm. Và lại, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì phải thừa nhận là họ có lý. Ông giám đốc là một người độ lượng. Tôi như thế, nhưng ông chẳng những không đuổi việc mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi. Nagase thì chưa từng tỏ thái độ khó chịu và luôn hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi biết ơn hai người đó lắm. Hoàn tất một số việc tại văn phòng, tôi nhét tài liệu vào cặp rồi ra ngoài. Tôi đạp xe đến sở tư pháp. Tôi không có bằng lái ô tô. Hồi năm thứ hai đại học, tôi có thi một lần nhưng không vượt qua nổi phòng thi cấp giấy phép lạ. Trước đó vài tháng, lần đầu tiên tôi phát hiện ra não mình có vấn đề. Kịch, công tắc bật lên, fan mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Khi chuẩn bị thi lấy bằng lái, tôi vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Có lẽ tôi gắng gượng được đến tận kỳ thi cấp giấy phép tạm thời cũng đã là đáng hoan nghênh lắm rồi. Hồi bị thi, đang ngồi sau tay lái với thầy hướng dẫn thì những chất hóa học kia bắt đầu túa ra ào ào trong huyết mạch. Tôi cảm thấy lo lắng thái quá, không duy trì nổi sự tập trung cần thiết. Nỗi lo cứ lớn dần lên với tốc độ kinh hoàng, hệt như những quân cờ domino đang theo nhau đổ ập xuống hàng loạt. Sự kinh hoàng ấy thực sự là rất kinh hoàng, có thể biểu thị theo hàm số mũ. Mình sắp chết. Tôi đã nghĩ mình sắp chết thật. Hồi đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết đến vài chục lần mỗi ngày. Đến tận bây giờ, có hôm tôi vẫn nghĩ thế đến vài lần. Tôi bỏ dở bài sát hạch lái xe hôm đó. Tôi còn cố thêm hai lần nữa trước khi bỏ hẳn ý định lấy bằng. Buổi trưa, tôi ngồi trên ghế đá trong công viên ăn cơm hộp tự làm. Tôi đang cắt giảm tối đa những gì có thể trong tình cảnh chật vật này. Với lại, cơm hộp ở cửa hàng tiện dụng dễ khiến tôi đau bụng. Người khác có thể chẳng hề gì, nhưng đối với tôi, các chất phụ gia có thể đe dọa đến tính mạng. Bộ cảm ứng trong cơ thể tôi nhạy hơn người thường vài chục lần. Tôi vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Vì vậy mà tôi luôn phải đeo đồng hồ có cảm biến áp suất, giúp tôi biết trước thay đổi sắp xảy ra để kịp ứng phó. Bão là thứ rất đáng sợ. Tôi rất phục những người bình thường ở sự dẻo dai của họ. Đôi lúc tôi nghĩ mình giống một loài động vật ăn cỏ quá, yếu ớt nên sắp bị tuyệt chủng. Không chừng tên tôi có trong sách đỏ cũng nên. Buổi chiều, sau khi gặp vài khách hàng, tôi quay về văn phòng. Đi ra ngoài, tôi vẫn phải mang theo giấy nhớ. Tôi đánh dấu X vào cạnh tên những khách hàng đã gặp để biết chắc những khách hàng còn lại là ai. Nếu không làm vậy, tôi sẽ đến gặp cùng một khách hàng hai lần hoặc bỏ qua những khách hàng cần gặp mà đi thẳng về văn phòng. Tôi trao cho Nakase hồ sơ vừa lấy từ khách hàng rồi làm nốt mấy việc ở văn phòng, cũng vừa lúc hết giờ làm. Chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả. Tôi chào tạm biệt Nagase. Bỗng Nagase gọi tôi lại. Anh này. Xì hả cô? Thế tôi hỏi, cô tỏ ra bối rối, kéo đi kéo lại vài lần cổ và tay áo sơ mi. Không ạ, Nagase nói, không có gì đâu ạ. Vậy à? Tôi nghĩ một giây rồi mỉm cười. Chào cô nhé. Chào anh. Tôi đạp xe về nhà. Yuji đang nằm đọc sách, ngó qua bìa tôi thấy đó là cuốn Momo của Michael Ende. Con đọc được hả? Tôi hỏi, Yuji liền quay sang nhìn tôi. Dì ạ? Tôi hỏi lại lần nữa, con đọc được cuốn đó à?
Dạ, Diêu Trì trả lời, một ít thôi ạ.
Đi mua thức ăn cho bữa tối nào? Tôi thay quần áo, mặc áo nỉ chui đầu, quần bò, rồi gọi Diêu Trì. Tối nay con muốn ăn gì?
Cơm cà ri.
Hai bố con mở cửa bước ra ngoài. Lúc đi xuống cầu thang, tôi bảo, hôm kia mình ăn cơm cà ri rồi, nhưng con vẫn muốn ăn. Hình như chủ nhật vừa rồi cũng ăn cà ri.
Vâng, nhưng con vẫn muốn ăn.
Nấu cà ri lâu lắm.
Không sao ạ.
Được rồi. Chúng tôi mua bột cà ri, hành tây, cà rốt và khoai tây ở trung tâm mua sắm trước cửa ga. Tay trái tôi xách túi ni lông đựng đồ, tay phải xách Diêu Trì. Tay thằng bé lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi. Vốn hay lo lắng thái quá nên khi đi bộ ngoài đường tôi không bao giờ rời tay Diêu Trì. Tôi nói với thằng bé, ô tô đáng sợ lắm, phải thật cẩn thận.
Dạ.
Mỗi ngày có hàng chục người chết vì tai nạn ô tô đấy.
Thật ạ?
Đúng thế. Nếu ngày nào cũng có ngần ấy người chết vì tàu điện, máy bay, người ta sẽ cho rằng chúng bị lỗi ở bộ phận quan trọng và loại bỏ những phương tiện ấy.
Thế người ta sẽ loại bỏ ô tô ạ?
Không hề, lượng ô tô đang tăng lên.
Vì sao?
Chẳng biết nữa.
Lạ nhỉ?
Rất là lạ. Trên đường về, chúng tôi tạt vào công viên số 17. Không biết có tất cả bao nhiêu công viên ở thị trấn này. Có lần tôi đã nhìn thấy công viên số 21. Trong công viên, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombri và con chó Pu. Tôi không biết tên thật của thầy Nombri. Nghe nói hồi trẻ, lúc còn dạy ở trường tiểu học, người ta đã gọi ông như vậy. Lần đầu tiên nghe thấy tên này, tôi đã hỏi ông, Nombri có phải là cách gọi các số đánh bên dưới mỗi trang tiểu thuyết không ạ?
Đúng rồi, ông trả lời.
Người ông lúc nào cũng run lẩy bẩy, cứ như chú chó nhỏ bị ngấm nước mưa, có lẽ tại ông đã quá già.
Sao từ đó lại thành biệt danh của thầy?
Ông khẽ lắc đầu, hoặc có thể chỉ là ông đang run lẩy bẩy thôi.
Tại sao nhỉ?
Hoặc giả như những người xung quanh cho rằng đời tôi hoàn toàn chẳng có gì chăng?
Giống như quyển sách giờ mãi toàn thấy giấy trắng, trang nào cũng chỉ có mỗi số trang.
Thật ạ? Tôi hỏi, ông nhìn vào không trung bằng đôi mắt đục ngầu, đặc trưng của người già.
Đời tôi toàn bộ chỉ dành cho em gái mình.
Còn Phù, lông xù, ngồi dưới chân ông há miệng, ngáp dài.
Con chó này có tên thật hẳn hoi, nhưng Diêu Trì tự đặt tên cho nó là Phù.
Tôi và em gái chênh nhau 13 tuổi. Giữa tôi và em gái còn một đứa em trai nữa, nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, thằng em tôi vội vàng bỏ đi sống tự lập. Nhà chỉ còn mỗi tôi và em gái. Em tôi từ nhỏ đã ốm yếu, bác sĩ hồi ấy chẩn đoán nó không thể sống đến năm 15 tuổi.
Chẩn đoán là gì ạ?
Diêu Trì ngồi nghe bên cạnh hỏi, không tìm được cách giải thích nào thấu đáo, tôi đành trả lời, con nghĩ thế nào thì nó là như thế.
Biết mà, Diêu Trì cười.
Tôi dám chắc thằng bé đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác.
Khi em trai tôi bỏ đi, em gái tôi mới 14, còn tôi 27. Tôi xác định sẽ chăm sóc em gái đến giây phút cuối cùng nên đã chọn cuộc sống chỉ có hai anh em.
Khi ấy, tôi cũng đến tuổi lấy vợ, trong lòng cũng đang thương thầm một cô. Nhưng tôi tự nhủ phải lo cho em trước, chuyện mình thì để sau. Thực tế là việc chữa trị cho em tôi tiêu tốn rất nhiều tiền. Giả sử chuyện tôi với cô gái kia có đơm hoa kết quả đi nữa, cũng chưa chắc tiến được tới hôn nhân.
Cứ như vậy, năm tháng trôi qua với tốc độ kinh ngạc.
Nhanh quá cậu ạ, hay chỉ riêng với tôi mới nhanh đặc biệt như vậy. Thậm chí tôi còn ngờ rằng kẻ nào đó cao tay đã đánh cắp mất thời gian của tôi. Tóm lại, thời gian trôi vèo trong nháy mắt, chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi. Nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói thì ở các trang sau chỉ cần viết sống như trang trước là đủ.
Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm trời.
Em tôi mất năm 44 tuổi, còn tôi khi ấy 3 năm nữa là tròn 60.
Nhưng tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề trống rỗng. Thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói thực ra vẫn chứa được điều gì đó. Không trống rỗng chút nào.
Có niềm vui, có những xúc cảm khác, dù chỉ là rất nhỏ. Sau một ngày làm việc, niềm vui của tôi là được trở về nhà, nơi em gái đang đợi, và kể cho em tôi nghe những sự kiện xảy ra trong ngày. Đó là cuộc đời tôi. Có lẽ nếu được sống một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác với tôi bây giờ. Con người chẳng ai chọn được cuộc đời của mình cả.
Và hôm nay,
thầy Nombri vẫn sống cuộc đời của riêng ông, cô với con Pu già nua lông xù. Yuji xoa xoa dưới cặp con Pu, lập tức cổ họng con Pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoảng qua của không khí, dù vậy dao động ấy vẫn đầy đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này. Thầy Namri từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con Pu. Giờ đây, mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào gâu gâu, Pu chỉ có thể đáp lại. Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này. Tối nay, hai bố con ăn cà ri à. Thầy Namri nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi hỏi, vâng, con thầy, của tôi đây. Trong túi ni lông ông sơ lên cho tôi xem có một hộp cá chích tẩm bột sán. Hàng tồn nên được sạp nửa giá, đỡ được bao nhiêu. Ông đưa chiếc túi lên gật mũi người về mặt mãn nguyện. Đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi đấy. Trong gương mặt rạng người của thầy Namri, lúc ấy tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết là buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Namri quá tằn tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ. Bởi thế nên tôi thấy buồn. Tôi và thầy Namri ngồi trên ghế đá nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Yuji và con Pu chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy Nombri khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngả người lại phía sau, mắt nheo lại như muốn thu chọn hình ảnh của tôi vào tập mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đoạn bảo tôi, tuyệt, tuyệt lắm. Thầy nghĩ vậy ạ? Ừ, tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu. Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ. Em chỉ định viết chuyện của em và Mio để sau này Yuji đọc thôi. Ừ, ý hay đấy. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Yuji kéo cổ con Pu xuống, xà vờ cắn vào tai con chó. Con Pu khó chịu ra mặt, liên tục kêu. Có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất kém. Cho nên tôi tiếp tục. Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Nombri khẽ gật đầu. Quên là một việc đáng buồn. Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được, ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa, sống lại trong đầu mình ấy. Thầy Nombri chỉ vào đầu mình, đầu con tay run rẩy, trông như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên thái dương. Mất trí nhớ rồi thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa, như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta. Thầy Nombri kịch cù trước câu nói của chính mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy tôi nghĩ, ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ. Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ ấy. Thầy Domri chậm rãi đứng lên, trông ông chật vật đến nỗi tự chừng được hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những nơi khác. Đến giờ tôi phải về rồi, niềm vui cho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn. Con Pu nhận ra liền chạy tới đi theo chủ. Chào thầy nhé, tôi nói. Thầy Nombri không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào, chân vẫn bước. Chào Pu nhé, Yuji nói. Con Pu ngoái lại kêu rồi chạy theo thầy Nombri. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji. Tinh cầu này có hình gì ạ? Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút xạ vẽ phác hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo giao vặt. Tinh cầu trông thế này. Toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện. Không có núi hay biển gì ạ? Không có. Người ta san núi đi rồi dùng đất đỏ để lấp sông và biển. Sau khi san phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà lên trên đó. Sao lại thế ạ? Vì nơi đó đông người lắm, không được để lãng phí bất cứ khoảng đất nào. Thật ạ? Con thử nghĩ xem có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố, giờ họ không còn trên trái đất này nữa mà đang sống trên tinh cầu lưu trữ. Bố có kể rồi. Như vậy, nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất, thì tất cả sẽ là bao nhiêu người? Con không biết. Động não chút đi, chứ Yuji. Thế này nhé, giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người, như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người sống trên tinh cầu lưu trữ. Con số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lặp, nhưng thật khó giải thích cho Yuji hiểu được. 60 tỷ là bao nhiêu ạ? Xem nào, chẳng hạn trường của Yuji có khoảng 1.000 học sinh, tính từ lớp 1 đến lớp 6. Con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không?
Rồi ạ.
Như vậy, sẽ là... Đợi một chút, tôi nhầm đếm các số không bằng ngón tay. Tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy. 60 triệu là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên. Là xem nào. Cái chai đặt trên nóc tivi nhà mình đầy ắp đồng xu 1 yên phải không?
Vâng,
còn để dành suốt bao lâu rồi?
Đúng rồi,
trong đấy phải có chừng 1.000 đồng xu. Vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60.000 cái chai sống thế kia.
60.000 là bao nhiêu ạ?
Một câu hỏi rất hay. Là 60.000 là... À, bố nghĩ ra rồi. Bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào?
Vâng,
có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách. Tất cả sách ở thư viện.
Ừ, vậy chỗ đấy là 60.000 ạ.
Nằm trong chăn bên cạnh, Yuji ngẫm nghĩ một lúc. Yuji nghĩ rất lâu. Tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nó thì thào.
Takun ơi, Yuji vẫn gọi tôi như vậy.
Ơi, cho con hỏi thêm câu nữa nhé.
Hỏi đi.
Dạ, Yuji nói. Đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ?
Đầu tiên à?
Vâng.
Bố quên mất rồi.
Ồ, bố con mình ngủ thôi.
Vâng.
Một tối khác, với câu hỏi tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này, tinh cầu có thêm lý do để tồn tại. Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này giống như thư viện rồi đúng không?
Vâng ạ.
Thực ra tinh cầu này là một thư viện.
Thật ạ?
Thật chứ. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu này, thích đọc sách. Do đó, những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó đấy.
Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không?
Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi về những điều phức tạp.
Và,
bố đã nói rồi đấy, chẳng hạn như Newton và Plato. Có những vấn đề mà hồi ở trái đất các ông nghĩ mãi không ra. Đến khi lên tinh cầu lưu trữ, các ông lại nghĩ tiếp. Cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền. Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ thì họ còn suy nghĩ.
Vâng,
mỗi khi tìm được câu trả lời, các ông sẽ viết thành sách và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện của tinh cầu lưu trữ. Còn sách của mẹ, mẹ cũng viết sách. Sách của mẹ viết về Yuji và bố. Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ?
Có chứ,
ai đó rất thích cuốn sách này. Vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu về tình yêu của con người.
Thật ạ?
Ừ.
Jim Burton viết gì ạ?
Bố đoán là về đầu máy tàu hỏa.
Còn cô bé quả cánh đỏ, bố nghĩ là về con chó sói.
Thật không?
Thật.
Cô bé quả cánh đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói, một loại sách rất có ích.
Thế ạ?
Có lẽ vậy. Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn. Trên chiếc nôi xanh mướt, tết bằng lá rẻ, lá sồi và bồ đề, bọn gấu mèo chồn cùng lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau. Lũ cá vây tia, chép hồng và cả đục sống trong các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vây rất điệu đà, mắt nhìn vương quốc dưới nước đầy mãn nguyện. Trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đan xen như mê cung. Ngay đầu lối mòn là một sườn rượu đứng chơi chọi. Sườn rượu dựng từ gỗ phế phẩm và mái tôn này đang dần trở thành một phần của khu rừng. Cây tầm xuân leo kín bờ tường, tán lá của cành sồi lớn xum xuê che toàn bộ mái nhà xưởng. Từ sườn rượu vang ra những âm thanh trầm đục, gư gư ga, nghe như tiếng rên rỉ. Tôi mặc một chiếc quần short cotton đã bạc màu và cái áo phông in chữ KSC, viết tắt của Kennedy Space Center, tức trung tâm vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ làng nhàng chừng 6 phút 1 km thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng 1 tiếng. Yuji đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuji đạp còn loạn choạng chưa vững. Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thì thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân bước qua trong khi Yuji phải xuống xe sắt bộ qua. Thằng bé nói với theo tôi, trách móc. Takun, đợi con với, đừng bỏ con lại chứ. Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé. Làm sao bố bỏ con được?
Biết rồi nhưng...
Nào, đi thôi. Hai bố con lại tăng tốc, tiếp tục vào sâu trong rừng. Hai bố con chạy thẳng một mạch theo lối mòn có vô số nhánh chừng 40 phút thì sang đến phía bên kia của khu rừng. Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang, nền nhà đổ bê tông thô giờ đã bong chóc. Vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy cơ khí hạng nặng. Cả một vùng đá vôi rộng lớn giờ chỉ sót lại một phần của tòa nhà. Tất cả gần như đã bị phá hủy, ngoại trừ một cánh cửa và một thùng thư siêu vẹo. Trông thế này. Không rõ số 5 kia là chỉ nhà máy số 5 hay nhà kho số 5, vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn. Lần nào đến đây Yuji cũng đi nhặt nhạnh bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng. Những hôm như thế cứ gọi là chúng lớn. Tôi ngồi xuống một cái bệ, quan sát Yuji nhặt nhạnh các thứ. Hồi xưa có cả Pio đi cùng. Yuji có thói quen nhặt nhạnh này từ hồi mới 2 tuổi. Thế mà đến giờ nơi đây vẫn còn rất nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được mấy thứ lặt vặt như thế ở chỗ này. Sau khi nhét đầy 2 túi quần, Yuji sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng phải được số lượng khá khá rồi. Bọn bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30cm so với mặt đất. Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào xới chỗ đất ấy lên. Tôi hỏi Yuji. Bố hỏi con một câu nhé. Gì ạ? Sao con làm việc này? Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết. Rõ ràng thế còn gì? Thằng bé bảo, việc này rất vui. Chuyện xảy ra một tuần trước khi Mio đến tinh cầu lưu trữ. Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nàng bảo tôi, em sắp phải đi rồi, nhưng đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh. Từ giờ đến lúc em quay lại, mọi việc trông cậy vào chồng nhé. Lúc ấy Yuji đã lên lớp 1 rồi. Chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ. Nhớ hàng ngày cho con ăn sáng, kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên. Chồng làm được không? Được chứ, tôi nói. Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt, em sẽ không tha thứ cho chồng đâu. Rồi nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng kẽ càng đến nỗi thiếu điều tôi đã không nhận thấy. Em rất lo cho chồng. Mio nói, anh không sao đâu. Tôi nói, anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là một ông bố tốt. Em đừng lo. Thật chứ? Thật. Chồng phải hứa đấy. Ừ. Tôi đã mạnh mẽ hơn được chưa? Đã là một ông bố tốt chưa? Mùa mưa sắp đến rồi. Một ngày thứ hai của tháng 6. Hôm nay, hai bố con lại bước sang một ngày mới.
Chương 3.
Yuji ơi, bữa sáng xong rồi đấy. Dạ, khẩn trương ăn đi nào. Dì ạ.
Tôi chùm chiếc áo phông lên đầu Yuji. Thằng bé lúc này vẫn mặc độc chiếc quần đùi, tay liên tục dụi mắt. Ăn sáng, vâng.
Còn kiểm tra cặp sách chưa? Có quên gì không?
Không ạ. Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó.
Takun ơi, ơi, lại trứng ốp lết và xúc xích ạ?
Ừ, vừa đủ dinh dưỡng lại ngon nữa.
Nhưng ngày nào cũng ăn thì...
Sao cơ?
Không có gì ạ.
Khẩn trương lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy.
Thế ạ?
Ừ.
Takun ơi, ơi.
Cái áo này dính sốt cà chua rồi. Kệ nó, cứ coi như là họa tiết của áo đi.
Thế là sao?
Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước sút, một cái thì dính đầy cà ri rồi.
Trời!
Con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút, tức là giúp bố rồi đấy.
Vâng, được rồi, con mặc áo này vậy.
Tôi đi ra ngoài có việc, trên đường về thì dính mưa, cơn mưa đầu tiên của tháng. Đến văn phòng, Nagase mang khăn bông ra lau vai và lưng cho tôi. Áo vest của anh, Nagase nói,
vâng.
Nagase rất lúng túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang. Cô kéo mạnh cổ và tay áo sơ mi của mình.
Sao hả cô?
Chuyện là, cô nói, áo anh sẽ bị ố mất thôi.
À vâng, đành chịu thôi.
Tuy nhiên, cử chỉ của Nagase cho thấy cô vẫn rất bối rối. Tôi nhoẻn miệng cười với ý muốn hỏi sao vậy, thì cô lắc đầu với ý đáp, không có gì. Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói, chào cô nhé. Cô thì thào, anh vất vả quá, và ôm tập tài liệu vào ngực. Ông giám đốc thì đang ngồi ngủ ngon lành tại bàn của mình. Buổi chiều, hai bố con chạy ô đi chợ. Tối nay con muốn ăn gì?
Cơm cà ri ạ.
Dập khuôn quá.
Dập khuôn là gì ạ?
Là thiếu tính sáng tạo.
Nghĩa là sao ạ?
Nghĩa là giống như thực đơn thường ngày của nhà mình.
Thế ạ? Ừ. Vậy phải làm thế nào?
Hay bố con mình thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé.
Wow, hay quá.
Một làn gió mới.
Là cái gì ạ?
Câu nói của Tổng thống Mỹ ngày xưa, giờ con trai của ông ấy đang làm Tổng thống.
Thế ạ?
Ừ. Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn của bữa tối nay sẽ là bắp cải cuốn thịt. Món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn gia đình tôi. Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm rồi hớn hở ra về. Một làn gió mới, một làn gió mới, dù chỉ cứ nhắc đi nhắc lại. Tại công viên số 17, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombre. Ông đang ngồi ngắm những bông cẩm tú cầu nở rộ quanh bờ cái ao nhỏ. Con Pu không thích mưa nên chui tọt vào gầm ghế. Thầy Nombre. Nghe tiếng tôi, thầy Nombre liền quay lại tủm tỉm cười. Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu. Đẹp quá anh nhỉ. Hoa biết có người ngắm nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo do dự. Thầy tiếp tục. Cẩm tú cầu vốn là loài thực vật duyên hải, có lẽ chúng đang nhớ nước đấy. Tôi chợt nghĩ, chắc thầy Nombre vẫn nhớ đến hình bóng người con gái ông đã không có cơ hội gắn bó khi xưa. Việc này chắc cũng tương tự như khi yêu ai đó. Dù mấy chục năm không gặp nhau, dù người đó không còn trên tinh cầu này nữa, ta vẫn thấy nhớ nhung, khôn nguôi. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật.
Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ?
Thầy Nombre hỏi.
Chưa ạ. Lúc bắt tay vào viết, em lại thấy khó khăn. Dù em có rất nhiều điều muốn viết.
Hãy cứ đợi khi thời điểm ấy tới. Thời điểm ấy, ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào.
Thật thế sao?
Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó. Yuji cúi xuống, nói gì đó với con Pu đang trốn dưới gầm ghế. Pu im lặng nghe. Tôi cố giọng tai và nghe được Yuji nói với con chó.
Này, mày có biết một làn gió mới không?
Về đến nhà, với sự trợ giúp của Yuji và tham khảo thêm sách dạy nấu ăn, tôi bắt tay vào làm món bắp cải cuốn thịt. Sách có ghi đây là một trong những món có ít khả năng thất bại nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất bại.
Con bảo này, gì cơ, món bắp cải cuốn thịt có vị thế này ạ?
Bố nghĩ là không.
Với cả,
sao?
Vị chán quá.
Bố đồng ý. Sau đó là khoảng 5 giây im lặng.
Con bảo, ừ, con phát hiện ra điều này.
Điều gì?
Hình như con đã mua nhầm.
Nhầm cái gì?
Nhầm rau diếp với bắp cải.
Ồ, lại 5 giây im lặng.
Con xin lỗi.
Không, không sao. Con đừng lo.
Vì lúc nấu, bố cũng chẳng phát hiện ra.
Thật ư?
Ừ.
Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng ở Anh cứ 3 đứa trẻ thì có một đứa không phân biệt được bắp cải với rau diếp. Chàng hoàng tử Anh quốc nhà tôi hình như là một trong 3 đứa trẻ đó. Và có khả năng tôi cũng nằm trong số đó.
Chương 4.
Tôi được biết sạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh đang chiếu phim Một Mùa. Đó là một sạp chiếu độc lập, thường chiếu lại các phim kinh điển. Nghe nói tháng này, sạp sẽ chiếu chọn bộ các phim dựa theo tác phẩm của Michael Ende. Tuần này là Một Mùa, tuần sau là Chuyện Dài Bất Tận. Yuji nói muốn xem Một Mùa. Con biết là bố không thể vào sạp chiếu phim rồi, đúng không?
Con biết, nếu muốn đi thì con sắp phải xem một mình đấy, chịu không?
Không sao ạ,
Vậy thứ bảy này đi nhé. Hay quá, cảm ơn Takun.
Không có gì.
Thứ bảy, trước giờ chỉ hút một tiếng, hai bố con rời căn hộ. Tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm, còn Yuchi đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Hai bố con đạp xe men theo con đường hai bên đều là cánh đồng, còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh nên vẫn đủ thời gian. Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện. Nếu bước lên xe, ngay khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc là công tắc trong tôi bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy, từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi cho đến thuyền thiên nga ở khu du lịch. Xe buýt hay xe điện đã rất tệ rồi, nhưng tàu điện một giây hay cáp treo còn tệ hơn vì chúng ở trên cao. Tôi đoán nếu là máy bay sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, và tàu ngầm thì chắc chắn sẽ là đòn chí mạng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị nhồi vào một cái buồng chật cứng, rồi người ta kích hoạt kiếp thuốc nổ bên dưới và bắn tôi bay vọt lên không trung cũng đủ khiến tôi kinh hãi. Thế nên trong mắt tôi, con chó Laika Kuriaka đúng là một anh hùng khi đã bay vòng quanh trái đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giá như mình có được chút xíu lòng dũng cảm của nó. Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi còn phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana. Đáng tiếc làm sao. Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu. Sở dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Yuchi đã còng lưng để đạp xe hết sức, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với dự định. Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi cùng lon coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim, nhưng giờ không kịp nữa. Tôi mua một vé trẻ em ở quầy. Xem phim vui vẻ nhé. Yuchi có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy trong ví ra vài đồng xu nhét vào túi quần Yuchi. Nếu ăn bánh sandwich mà chưa no thì con mua thêm bắp rang bơ nữa hoặc bánh rán cũng được. Thích ăn gì thì mua, vâng. Nói vậy nhưng Yuchi vẫn đứng im, ôm khư khư cái hộp đựng bánh sandwich và lon coca. Chuông báo giờ chiếu reo vang, Yuchi ngoảnh ra sau, nhìn cái cửa dẫn vào phòng chiếu. Sau đó thằng bé lại quay ra chỉ tôi. Vào đi con, bắt đầu rồi đấy. Tôi đặt tay lên vai Yuchi, giục thằng bé. Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Yuchi. Trước khi vào phòng chiếu, Yuchi còn ngoảnh lại nhìn tôi đến 2 lần. Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé. Nhưng tôi không thể vào rạp chiếu phim. Cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay sự đám cưới. Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy hay không lên được các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý, nhưng cứ như thế tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quái gở nào đó. Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to. Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề là ở mức độ thế nào. Tôi không kiềm được muốn nói oang oang toàn những câu vô thưởng vô phạt, kiểu như cha, cái áo kia sành điệu quá, hay chết tiệt, suýt nữa thì được. Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực có nhu cầu được bật ra, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi bận. Sự bối rối làm công tắc bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Gần đây, tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa, nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm chỉ vì cố kìm nén những câu nói luôn trực buộc khỏi miệng như trời, dã man quá hay em không nhớ thầy nói thế. Rốt cuộc, căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Yuchi đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi loanh quanh bên ngoài rạp tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chỗ này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuchi xem xong phim. Vì đã đưa hết sandwich cho Yuchi nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks. Thập kỷ, chỗ này chắc không sao. Không sao là do quán cấm hút thuốc. Với người có bộ cảm biến nhạy như tôi, khói thuốc là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay. Giả sử có một hội những người như tôi rủ nhau đi biểu tình, tay cầm biểu ngữ, chà, cái áo kia xanh điệu quá, hay chết tiệt, suýt nữa thì được,
thì để chấn áp bọn tôi, cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tẹp nhèm mà rút lui, và vừa chạy vừa kêu, trời, dã man quá. Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê, cạch, công tắc sẽ bật lên. Sau đó, thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT. Chú thích BLT là viết tắt của bacon, thịt lợn, muối sông khói, lettuce, rau diếp và tomato, cà chua. Hết chú thích. Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó. Có cô mặc bộ vest công sở, cúi mặt vào máy tính xách tay. Mấy cậu có vẻ là sinh viên tìm mở sách để trước mặt. Tôi bắt chước họ, mở cuốn vở vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi chì ra. Sau khi ngoạm một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 vào dòng đầu tiên của trang thứ nhất. Tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau. Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Từ ngữ lần lượt tuôn trào, như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước. Ra là vậy, tôi nghĩ hóa ra đây là điều thầy Nombre đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào. Tôi viết về tinh cầu lưu trữ, về Yuji, về công việc ở văn phòng, về thầy Nombre, về con Pu, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới dần chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio. Trước đây tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký, thế mà các câu văn cứ tuôn ra ào ào. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Irving, tác giả tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng, đồng thời cũng là thầy dạy của John Irving, để tham khảo cho những câu tôi viết ra. Hình ảnh tôi và Yuji hiện lên trên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời. Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn, thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc, và lại viết về các nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn. Tôi mải mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi, khoảng thời gian mà tôi đã mất. Thật không thể tin nổi, lúc tôi ngẩng lên thì mặt trời đã xế bóng. Tôi hoảng hốt, thôi chết rồi. Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngại. Tôi tống hết vở, bút chì, tẩy vào túi đeo, đem chặt hai đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, phim đã chiếu xong được hơn một tiếng. Quên những việc không được phép quên, mà đây lại là việc cấm không được quên. Sao tôi lại thế chứ? Sao tôi lại thành ra thế này? Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều. Mỗi lần như thế tôi lại xin lỗi rồi cuống cuồng lao đến chỗ Yuji. Bên ngoài rạp không một bóng người. Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa. Lúc này một bầu không khí yên ắng lạ thường bao trùm cả sảnh rạp chiếu. Tôi trông thấy Yuji ngay. Thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn, hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối, mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt. Cái miệng nhỏ xíu mấp máy như thể đang hát, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Yuji ơi! Tôi gọi, nhưng Yuji không đáp. Mãi đến lúc tôi lại gần, thằng bé mới nhận ra. Mắt thằng bé đỏ hoe, cặp mũi và má cũng đỏ. Thằng bé xịt mũi liên tục. Bố xin lỗi, tôi nói. Vâng, Yuji nói. Tôi cúi xuống, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của Yuji. Tôi lấy trong túi quần ra tờ giấy ăn, đưa Yuji xì mũi. Xì từng bên một thôi nhé. Xì mạnh quá là đau tai đấy. Vâng. Tôi ngồi xuống bên cạnh con. Bố rất xin lỗi. Vâng. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuji. Tay thằng bé vẫn ấm và ướt như mọi khi. Con lo lắm. Mãi rồi thằng bé mới cất giọng nghẹn ngào. Con lo Takun đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa. Thế hả? Vâng, con đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bố xin lỗi, tôi xin lỗi lần nữa. Giờ thì tốt rồi, Yuji nói, Takun không sao chứ. Bố không sao, nhưng bố đã làm một việc rất tệ với Yuji. Yuji lắc đầu, con ổn mà, con chịu được. Ừ, Yuji giỏi lắm. Con giỏi ạ, rất giỏi, giỏi gấp mấy lần bố. Không có đâu, Yuji nói. Con khóc đấy, khóc rất nhiều. Nước mắt Yuji lại rơi lã chã. tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Yuji rồi kéo thằng bé vào ngực mình. Bố xin lỗi vì đã làm con khóc. Thằng bé cố nén tiếng khóc, nó dụ đầu vào ngực tôi, thì thào giọng lúng búng. Xin Takun, thằng bé nói, đừng bỏ con một mình, đừng quên con. Tôi đã phải trả giá vì khiến Yuji lo lắng, mặc dù sự trả giá này càng khiến thằng bé lo lắng hơn. Chuyện là trên đường về, đi được nửa đường thì cơ thể tôi bắt đầu sợ chứng. Yuji lúc này đã tươi tỉnh trở lại, kể cho tôi về bộ phim vừa xem bằng giọng lúc được lúc chăng. Gió đang thổi xuôi chiều nên hai bố con đạp xe nhẹ tênh như con thuyền no gió. Khi tôi phát hiện ra thì tình hình đã tồi tệ rồi. Mỗi tôi thấy mùi khét lẹt, các đầu ngón tay và con chân tê cứng, người tôi run cầm cập. Tôi vẫn cố đáp lại lời Yuji, dù cho nội dung chẳng lọt được vào đầu tôi là mấy. Tôi chịu đựng được chừng 5 phút thì đến giới hạn. Yuji ơi, tôi ngắt lời thằng bé. Dì ạ, dừng lại đã. Vâng. Chúng tôi sẽ vào con đường dân sinh nối từ đường nhựa tới giữa cánh đồng. Tôi ngồi thụp xuống như thể sắp ngất đến nơi. Năng lượng hết, xăng cũng hết. Với người bình thường thì hạ đường huyết chỉ là do bị đói, nhưng cơ thể tôi vốn quen phóng đại mọi chuyện nên tình trạng này cũng bị phóng đại theo. Cảm giác tê cứng lan đến tận bả vai và háng. Không thể ngồi được nữa, tôi nằm xuống. Thường ngày tôi vẫn chú ý ăn đủ 5 bữa để không bị thế này. Nhưng hôm nay do tâm trạng xáo trộn nên tôi quên mất bữa ăn phụ lúc 3 giờ. Takun không sao chứ? Ừ, bố chỉ gặp rắc rối chút thôi. Thật à, Yuji này. Thằng bé quỳ xuống, ghé sát vào mặt tôi. Dì ạ, trong túi con còn tiền không? Con ạ, con chỉ mua bắp rang, bơ thôi, vẫn còn tiền. Bố nhờ con một việc nhé. Vâng, con đạp xe đến cửa hàng tiện dụng nào đó, quanh đây mua cái gì đó về cho bố ăn. Cái gì đó để ăn ạ? Ừ, bố hết pin rồi, bố phải thay pin thì mới hoạt động được. Thế ạ? Ừ, con đi được không? Được ạ. Vậy con đi đi. Vâng ạ. Yuji đứng lên, rất xe đạp ra đường nhựa. Khi đã ngồi trên yên xe, Yuji ngoái lại nhìn tôi. Takun ơi, ơi, mũi Yuji lại đỏ rực lên. Takun sẽ không chết chứ? Không sao, bố không chết đâu. Thật chứ? Thật. Yuji nhìn vào mắt tôi một lúc như muốn kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi. Tôi cố mỉm cười với thằng bé. Con đi đây. Mãi Yuji mới lên tiếng. Ừ, đi giúp bố nhé. Yuji nhấn chân đạp xe đi. Yuji, nghe tôi gọi, thằng bé phanh kít xe lại. Đi à? Chắc con biết rồi, nhưng bố nhắc lại là không phải mua pin thật đâu nhé. Thế ạ? Câu thế ạ của thằng bé giống một kiểu phản xạ có điều kiện. Thật chẳng nên cố tìm hiểu ẩn ý trong lời nó làm gì. Dù sao thì cũng chẳng có cách nào. Con mua cái gì ăn được đấy? Đồ ngọt là tốt nhất. Vâng. Nếu có thì mua. Dạ. Bánh kẹp kem. Vâng ạ. Takun thích món đấy ạ. Ừ. Con đi đây. Ừ. Thằng bé nhấn bàn đạp và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng toàn gọi với theo, nhưng nhớ ra là thằng bé hơi nghĩnh ngãng nên thôi. Đừng phóng nhanh thế. Tôi nằm xuống. Nguy hiểm lắm. Điều duy nhất kết nối tôi với thế giới thực tại là cái lạnh của mặt đất dưới lưng và mùi cỏ. Tôi dần rơi vào trạng thái mê man nhưng vẫn không quên cầu nguyện cho Yuji bình yên vô sự. Hình ảnh Yuji bị ô tô đâm cứ hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần như thế, ngực tôi đau thắt lại. Nhịp tim của tôi như đàn chơi đến đoạn reo dây. Đôi lúc có vài nhịp lạ chen vào khiến tôi đau đớn. Mio ơi, tôi thầm gọi trong tim. Không có tiếng trả lời. Mio. Tôi gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thấy buồn vô cùng, dù chẳng hiểu tại sao. Takun. Tiếng Yuji làm tôi bừng tỉnh. Con mua bánh kẹp kem về rồi đây. Thằng bé mồ hôi bồ kê nhễ nhại, vai run lên vì thở sốc. Nhẹ cả người. Tôi nói. Cái gì nhẹ ạ? Không có gì. Từ giờ con không được phóng xe nhanh như thế nữa nhé. Nhưng mà, thôi được rồi. Cảm ơn con. Tôi nhấc nửa người dậy, ăn chiếc bánh kẹp kem thằng bé mua cho. Cái lạnh của bánh kem khiến người tôi run lẩy bẩy. Lẽ ra tôi nên nhờ thằng bé mua đồ ăn nóng. Tuy nhiên, tôi im lặng ăn bánh. Cần phải có thời gian để năng lượng từ cái bánh kem hấp thụ vào cơ thể. Tôi lại nằm ngửa ra nhìn bầu trời. Yuji cũng nằm xuống bên cạnh. Bầu trời lúc này đã được bao phủ bởi tấm rèm màu tràm. Các ngôi sao thoát ẩn thoát hiện như những chiếc đèn nhỏ sắp hết pin. Không sao chứ ạ? Yuji hỏi. Ừ, chút nữa là bố ổn thôi. Vậy sao? Ừ, xem nào,
Sao cơ? Hát sẽ đỡ hơn đấy. Tức là sao? Mẹ bảo con thế. Bố không biết. Được rồi. Được rồi là sao?
Cái gì mà chả được ạ? Thôi được rồi. Mẹ bảo khi nào thấy sợ hoặc thấy đau thì chỉ cần hát bài này thôi.
Mẹ bảo thế à?
Vâng. Mẹ bảo thế. Vậy con dạy cho bố đi. Sau đó thằng bé bắt đầu hát bằng thứ giọng mỏng và trong.
Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Hai chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến.
Đợi đã, gì ạ? Bài này có bao nhiêu chú voi?
Bao nhiêu cũng được, đến khi nào mình thấy khỏe lại thì thôi.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hàng trăm chú voi chen chúc nhau trên một cái mạng nhện khổng lồ. Không biết mấy chú voi có vui thật không?
Vui chứ ạ? Vui thì mới gọi thêm bạn đến chứ.
Nào, cùng hát nhé. Takun sẽ thấy khỏe hơn đấy.
Được rồi.
Ba chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến.
Chúng tôi hát cho đến khi có 6-5 chú voi mắc trên mạng nhện. Đoạn cuối của bài hát là thế này.
6-5 chú voi chơi đùa trên mạng nhện, muộn quá rồi, chúng bảo nhau về thôi.
Takun thấy khỏe chứ?
Ồ, sao ạ? Con xem này, bố khỏe lại từ lúc nào rồi?
Thật à? Ừ, hay thật đấy, công nhận. Muộn rồi, bố con mình về nhé.
Vâng.
Trời đã tối, hai bố con dắt xe đạp đi song song. Tiếng ếch kêu xâm san. Hôm nay bọn ếch có gì vui chăng? Con muốn gặp mẹ quá, Yuji nói. Vậy à? Yuji im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Có phải tại con mà mẹ chết không?
Không phải đâu.
Thật không?
Thật.
Sao con lại nghĩ thế? Chẳng sao cả. Một lát sau, lần này đến lượt tôi.
Không phải đâu con biết rồi. Thế thì tốt,
vâng.
Một ngày nào đó, Yuji sẽ biết sự thật. Bất cứ nơi nào cũng có người thích buôn chuyện. Hiện giờ trông thằng bé có vẻ thờ ơ vậy thôi, nhưng nó đang bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật. Rất có thể một kẻ tọc mạch nào đó đã nói với thằng bé, dù sao Yuji vẫn còn quá nhỏ. Tôi dự định giấu con thêm một thời gian nữa. Nếu có thể, tôi muốn thằng bé chỉ biết sự thật khi đọc cuốn sách này.
Sự thật là, nếu nói Mio chết là do Yuji, thì không hẳn. Khi kết quả đã có từ trước đó, rất khó xác định được đâu mới là nguyên nhân.
Quả bóng trên vòng quay may rủi đã rơi vào con số 13 đen đủi. Nhưng vì sao? Không thể giải thích. Vì sao chỉ bằng vài câu nói? Và ngay cả thế giới của chúng ta cũng chẳng khác gì một bản quay may rủi.
Có một điều chắc chắn, Yuji là một ca sinh khó. Ngay từ khi mang bầu, Mio đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe, cho đến lúc sinh Yuji, nào phải tiêm vài mũi vì quá suy nhược, chẳng biết để làm gì. Phương án mổ đẻ như Caesar, chú thích vị anh hùng của La Mã, có chủ thuyết cho rằng Caesar được ra đời theo phương pháp sinh mổ. Hết chú thích. Nghĩa là không phải để đẻ tự nhiên mà đứa bé sẽ chui ra qua cái khe do bác sĩ rạch cũng đã được tính đến. Nhưng cuối cùng, sau 30 giờ vật lộn, Yuji đã đến với thế giới bên ngoài qua đường chính thống, một đứa bé vô cùng khỏe mạnh, nặng những 3 cân 9. Ngược lại, mẹ thằng bé yếu đi rất nhiều. Phần lớn các bộ phận trong cơ thể nàng như cơ quan bài tiết, tiêu hóa, hô hấp đều không còn hoạt động được như xưa. 5 năm sau, nàng mới từ biệt tinh cầu này. Tận bây giờ, tôi vẫn không rõ tình trạng sức khỏe của Miu khi qua đời liệu có liên quan đến việc những bộ phận trong cơ thể nàng bị suy nhược trầm trọng sau khi sinh Yuji hay không. Bởi lẽ, sau khi sinh con một thời gian, nàng đã khỏe mạnh trở lại, vẫn sống cuộc sống bình thường của một người mẹ, người vợ. Do đó, không thể nói Miu chết là do Yuji được. Giả sử đúng là có vấn đề khi nàng sinh thằng bé, nhưng 5 năm sau, vấn đề ấy mới lấy đi mạng sống của nàng thì cũng không thể quy kết đó là lỗi của Yuji. Thằng bé chẳng làm gì sai cả. Tôi và Miu đã chờ đợi được đón thằng bé đến với thế giới. Lúc chào đời, Yuji còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất. Vì vậy, tuyệt đối không được để Yuji khổ tâm về chuyện mẹ con.
Chương 5. Hôm sau, Hai bố con vào rừng như thường lệ. Sườn siệu hôm nay vẫn phát ra tiếng rên gư gư ga. Bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày, xám xịt. Gió từ trong rừng thổi xa, mang theo mùi mưa. Trời sắp mưa đấy. Ô, tôi giảm tốc độ để đi song song với Yuji. Bố người thấy mùi mưa, có thể trời sẽ mưa. Yuji khịt khịt mũi, con không biết. Nhanh lên nào. Mọi khi hai bố con vẫn đi đường vòng, chạy một quãng kha khá rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Nhưng hôm nay chúng tôi chọn đường tắt. Trong rừng rất tối, rẻ và bồ đề vươn cành tạo thành vòm lá bên trên. Bên dưới, lá rụng thành lớp, mỗi bước dẫm lên lại nghe tiếng lép nhép. Bầy chim không cất tiếng hót, có lẽ trời u ám quá nên chúng chẳng buồn ca hát. Im ắng. Thi thoảng, như thể chợt nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới lay động ngọn cây tạo nên những âm thanh lách cách nghe như tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường. Lần trước cây này chưa nằm đây. Tôi giúp Yuji nhấc xe đạp qua. Đi hết rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Trời càng lúc càng tối. Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, rơi xuống vai. Mưa rồi đấy. Mưa đổ xuống ào ào. Nền bê tông của nhà máy lồng bồng nước. Một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Cả nhà máy bỏ hoang rộng thế này mà không có nổi một chỗ trú mưa. Biết thế, hai bố con ở lại trong rừng còn hơn. Tôi quyết định quay về đường cũ nên gọi Yuji. Về thôi con. Nhưng Yuji không nghe tiếng tôi. Chán bết tóc vì dính nước mưa, thằng bé hơi chúi về phía trước như thể đang nhìn vào thứ gì đó, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Thằng bé chau mày, chăm chú quan sát bằng ánh mắt đăm chiêu, già dặn nhiều so với tuổi. Tôi dõi theo ánh mắt Yuji. Giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa nổi bật một điệp màu sáng nhạt le lói. Điệp này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số 5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay gạt nước mưa đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức tôi nhận ra một dáng hình quen thuộc, không thể có sự nhầm lẫn ở đây. Kia chính là Mio. Nàng đang ngồi thu mình trước cánh cửa, trên người khoác chiếc áo len mỏng màu hoa anh đào. Tôi cúi nhìn Yuji, thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi, hai mắt thằng bé mở thao láo, miệng há hốc hình chữ O. Yuji khẽ khẽ thì thào, hệt như lúc kể cho tôi chuyện bí mật. Takun ơi, nguy rồi. Mắt Yuji chớp chớp liên tục. Mẹ kìa, Yuji nói, mẹ từ tinh cầu lưu trữ về. Hai bố con dè dặt tiến gần Mio, không phải vì sợ. Không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả, mà vì tôi có cảm giác chỉ chút sao động trong không khí cũng đủ xóa đi sự hiện diện của nàng. Yuji chắc cũng nghĩ thế, vì tôi không thấy thằng bé chạy ảo đến Obio ngay. Hoặc có thể bản năng đã mách bảo cho Yuji biết, hạnh phúc là thứ mong manh. Về phần mình, tôi không quên phải nhìn nhận sự việc theo cách thông thường với con mắt của một người bình thường. Giả thuyết về một người giống hệt Mio. Đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ, có ngoại hình. Giống như chị em sinh đôi với nàng, hoặc là chị em sinh đôi thật chứ không phải người lạ. Nếu là người lạ, thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi, thì không có chuyện tôi lại không biết. Nàng có em gái và em trai, nhưng ba chị em chẳng giống nhau chút nào. Trong khi tôi, một người không hề chung huyết thống là còn giống em trai nàng hơn. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện nàng có một cô em sinh đôi bị cấm cung với mặt nạ trùm kín bao giờ. Giả thuyết rằng nàng vẫn sống. Không thể có chuyện đó. Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng hơi vô lý. Nếu nàng còn sống, điều đó có nghĩa tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung của một Mio khác, tổ chức đám tang cho một Mio khác, và đến tâm sự bên mộ của một Mio khác. Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy. Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người nhân bản, nhưng ông Mulder, tức David Duchovny, chú thích diễn viên điện ảnh của Mỹ nổi tiếng với vai mật vụ FBI Mulder trong loạt phim truyền hình X-Files. Tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không. Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến lại gần nàng.
Tuy nhiên, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn vợ tôi. Bởi nàng đã nói với tôi, đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Nàng đã giữ lời hứa, quay về gặp hai bố con vào một ngày mưa tháng 6. Khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nàng thì tôi nhận ra, bên vành tai phải của nàng có hai nốt ruồi nhỏ xíu, chiếc răng khểnh trắng mút thấp thoáng sau đôi môi kép hờ. Cô gái này không phải là ai đó giống hệt Mio, cũng không phải chị em sinh đôi hay người Nhật Bản. Cô chính là Mio. Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác thì có thể sửa lại thế này. Cô là hiện thân của Mio với đầy đủ tâm hồn, thể xác, thậm chí có thể có cả ký ức của Mio trước kia. Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thực với hình hài quá rõ nét, chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa. Mùi tóc thân thương của nàng không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi đó là mùi hương ấy, thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi, thứ ngôn ngữ có 102 trên thế giới, và tôi đây đang cảm nhận được ngôn ngữ đó. Không nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bầu má Mio đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi, trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung. Có gì đó hơi mâu thuẫn. Một linh hồn khỏe mạnh, nghe thật mâu thuẫn, như kiểu một nhà tài chính hảo tâm hay Woody Allen. Có lối suy nghĩ tích cực. Chú thích, đạo diễn, biên kịch, diễn viên nổi tiếng người Mỹ, ông đã giành được 3 giải thưởng Oscar trong số 21 lần được đề cử. Tuy nhiên, ông chưa từng tham gia lễ trao giải nào. Hết chú thích. Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất. Dưới lớp áo len mỏng màu hoa anh đào là chiếc váy liệt màu trắng không hoa văn. Nàng được cấp bộ quần áo này ở tinh cầu lưu trữ trăng. Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng. Tôi biết từ ngày xưa, các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng. Nhưng không lẽ giờ kiểu mốt đó đang quay trở lại? Mẹ! Quá nôn nóng, Yuji khẽ gọi giọng run run. Bây giờ Miu mới nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng ngẩng lên. Nàng nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản, lãnh đạm. Nàng chậm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù nàng chỉ còn là linh hồn. Đương nhiên, cả sự đáng yêu kia nữa cũng không hề thay đổi. Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng. Nàng hoảng sợ, vội co người lại. Có gì đó bất tiện ư, nàng không được phép để con người chạm vào. Không thể kiềm chế hành động của bản thân, tôi đặt tay lên vai nàng. Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì cả. Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình, bởi vai ấy tuy đang bị ướt mưa nhưng vẫn có chút hơi ấm. Tôi thoáng ngạc nhiên, giả dụ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng 6, hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là giỏ sưa màu hoa anh đào chứ không phải bờ vai nàng thì có vẻ còn hợp lý hơn. Dù là gì đi nữa thì sự thật là nàng đang hiện hữu đây và mùi hương êm dịu tỏa ra từ cười nàng khiến trái tim tôi chao đảo. Yuji cũng rón rén tiến lại gần Mio, dè dặt chìa bàn tay xinh xắn kéo áo nàng. Mio mỉm cười đáp lại Yuji, nhưng hai cọp má nàng căng cứng khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Sao thế này? Cảm giác lạ lẫm này là sao? Tôi hơi lo, bèn tự gọi tên nàng. Mio à! Nàng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt mỏng của nàng khẽ mở ra để lộ chiếc răng khểnh lớn. Mio, nàng nói, đó là tên tôi ư. Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao, mỏng và hơi run ở cuối câu. Ban đầu, tôi muốn òa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi trước câu hỏi của nàng, tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt không trào ra nổi. Sao em lại hỏi vậy? Tôi nói, em không nhớ gì ư? Hà? Yuji nói, có lẽ vậy, Mio nói, thế hà? Tiếng của Yuji, tôi không nhớ gì cả, không nhớ gì cả. Hai tay tôi cứ khua khua một cách vô nghĩa, không gì cả, vâng.
Nàng nhếch mép, như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt. Vậy còn, nàng hỏi, hai người là ai? Là ai? Tôi nói với nàng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh là chồng em, còn Yuji là con trai em. Đúng thế, con trai. Yuji nói. Không thể nào, nàng nói. Đúng vậy. Đúng đấy mẹ, Yuji nói. Khoan đã. Miu giơ một tay ra như muốn ngăn hai bố con được nói nữa. Tay còn lại, nàng ôm lấy đầu mình. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi đây. Nàng nhắm mắt, lần hồi lại trí nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng. Chừng 10 phút trước thôi, tôi đã cố, nhưng không nhớ được gì cả. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai mà lại ngồi đây nghĩ ngợi thế này? Nghe nàng nói, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây 10 phút. Trong khi đó, toàn bộ ký ức của nàng vẫn ở lại tinh cầu lưu trữ, nghĩa là nàng cũng quên luôn cả việc mình đang là một linh hồn. Có lẽ vậy. Tóm lại, chuyện này là thế nào? Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người. Phải. Tôi nhanh trí trả lời. Sao cơ? Yuji nói. Tôi khẽ cố vào cái gánh mảnh khảnh của Yuji. Thằng bé im lặng. Ba chúng ta đã đến đây. Chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo. Thật vậy à? Thật. Tôi gật đầu. Anh và Yuji chạy vào sân chơi. Khi quay lại thì thấy em như thế này. Chắc em đã bị ngã đập đầu vào đâu đó. Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó. Có vẻ như vậy. Thật thế hả? Yuji hỏi. Tôi cố gắng Yuji mạnh hơn nữa. Thằng bé liền im bặt. Dẫu sao em cứ về nhà với bố con anh đi. Trí nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi. Thật vậy ư? Ừ. Nàng từ từ đứng dậy. Chiếc váy ướt dính chặt vào đùi. Nước mưa chảy tong tòng dưới gấu váy. Ta mau về thôi. Để bị lạnh sẽ cảm mất. Vâng. Nàng không biết gì cả. Có khi lại hay. Như thế, nàng sẽ không phải nhớ đến những ký ức đau buồn. Tôi nhớ lại câu nói của nàng. Đến mùa mưa, em sẽ quay lại. Câu nói vào giây phút cuối cùng ấy. Nàng nói thế này. Phải rồi, em sẽ đến cùng với cơn mưa. Sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi trước khi mùa hè đến vì em không chịu được nóng. Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu thì rất có thể nàng cũng sẽ quên luôn cả việc phải quay về tinh cầu lưu trữ. Và nếu vậy thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con. Ba chúng tôi gồm tôi, Yuji và nàng. Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì. Thật sự chẳng có vấn đề gì. Mio và Yuji đi cạnh nhau trên đường mòn. Tôi dắt xe đạp theo sau. Ban đầu, Yuji có vẻ căng thẳng và rụt rè. Nhưng cuối cùng, thằng bé quyết định chìa tay về phía Mio. Mio nắm ngay lấy tay thằng bé. Yuji giật mình, ngẩng lên nhìn Mio. Nàng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Yuji òa khóc nức nở. Dễ hiểu thôi, vì một năm rồi, thằng bé không được chạm vào tay mẹ. Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi, thằng bé sao vậy? Sau này em sẽ hiểu. Tôi nói, Yuji mít ướt lắm. Tôi nói trước như vậy để đề phòng sau này nhỡ Yuji lại khóc không đúng lúc. Còn hơi số trí tẹo thôi, vì em không nhớ gì cả. Thật à? Yuji hỏi, giọng vẫn nức nở. Tôi tiếp tục nói, tảng lờ câu hỏi của Yuji. Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều, trước giờ em vẫn làm thế. Miu gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu. Nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji rồi kéo thằng bé lại gần, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Yuji đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt. Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi, nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa thì cuộc hội ngộ này ngay từ đầu đã chẳng có gì vui. Trước khi mùa hè đến, Mio đã nói vậy. Nếu câu nói ấy là sự thật thì tôi còn rất ít thời gian. Phải tranh thủ làm đúng mẹ thật nhiều vào. Tôi thì thào với Yuji lúc này đang cụp mặt vào lưng Miu khóc đứt nở, tay vẫn túm chặt cố váy nàng. Chương 6. Về đến nhà, tôi dẫn Miu vào phòng, trong cùng chỉ cho nàng ngăn tủ nào đựng cái gì, quần áo của nàng
vẫn để nguyên chỗ cũ hệt như một năm trước. Tôi và Yuji nhanh chóng thay quần áo ở phòng ngoài rồi vào ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này để hai bố con nói chuyện mà Mio không nghe thấy. Yuji ngồi lên bồn cầu, còn tôi đứng trước mặt thằng bé, tựa lưng vào cửa. Thế này con nhé, tôi hạ giọng, mẹ không nhớ gì cả. Thế hả? Ừ, kể cả chuyện hồi sống với bố vào Yuji lớn chuyện trước khi hai bố mẹ cưới nhau. Cả chuyện, tôi khẽ ho khe. Một năm trước mẹ bị bệnh, phải rời bỏ tinh cầu này. Vâng, nên bố định giữ bí mật với mẹ. Chuyện gì cơ ạ? Còn chuyện gì nữa, nghĩa là chuyện bố muốn mình cứ làm như mẹ vẫn sống ở đây với bố và Yuji, chưa bao giờ đi đâu cả. Cả hôm qua, ừ, cả hôm trước qua. Ừ, nhớ mẹ hỏi thì con phải nói thế nào? Hỏi gì cơ, hỏi nhiều chuyện, thì con phải trả lời sao cho khéo, con sợ không làm được. Thế thì con cứ khóc để đánh trống làng vậy, khóc ấm lên là được. Thế ạ? Ừ, mẹ đã về đây với hai bố con rồi, nên bố nghĩ mẹ không nên biết chuyện chúng ta đã buồn thế nào khi phải chia tay nhau. Con cũng nghĩ thế. Thế chưa? Với cả, nhỡ khi biết sự thật, mẹ lại thấy cần phải quay về tinh cầu lưu trữ đấy. Con không chịu đâu, nếu vậy thì con phải cố gắng. Con sẽ cố. Sau khi hai bố con đập tay nhau để cam kết sẽ cùng cố gắng, tôi mở cửa bước ra ngoài. Mio đã đứng ngay trước cửa từ khi nào. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi phải giả vờ như không. Nhưng có lẽ tại ngạc nhiên quá nên trông tôi chỉ xấu như đang cố làm ra vẻ không ngạc nhiên mà thôi. Nàng có nghe được câu chuyện của hai bố con tôi không? Tôi thăm dò nét mặt nàng. Ở nhà này, đàn ông con trai cùng nhau vào nhà vệ sinh à? Có vẻ như không sao cả. À ừ, cũng thỉnh thoảng, khi nào vội quá thì vào cùng, vừa rồi cũng là vội quá. Nàng hơi thẳng thốt. Thế còn cái này? Đoạn nàng chỉ tay về phía giữa phòng. Cái nào? Sao lại bừa bãi thế này? Bừa bãi là sao? Dưới con mắt của tôi, mọi thứ đang được sắp xếp, bày biện theo đúng trật tự và chức năng. Quần áo mặc ở nhà ngày hôm đó, tôi chất lại thành một đống ở góc phía bắc. Cạnh đó là chục quần áo đã giặt xong. Quần áo bẩn, tôi dồn lại ở góc phía nam để không bị lẫn với đống quần áo kia. Sách và chuyện, do không còn chỗ để cất vào giá, tôi phân loại theo tác giả, bọc lại bằng túi ni lông của siêu thị và xếp thành từng chồng. Cạnh cửa sổ, vẫn còn hai túi, rác cháy được, tôi chưa kịp vứt, nhưng kể cả thế thì vẫn không thể gọi là bừa bãi. Mọi thứ đều được để tại nơi cần để, theo một trật tự thống nhất. Đúng là trên sàn có để hơi nhiều đồ, tôi nói, nhưng tất cả đều có lý do. Chính em để như vậy à? À, tôi nói không. Thế đấy, tại không quen nói dối nên ngay từ đầu tôi đã ngắc ngứ. Đây là do anh để. Tôi kẽ đầu gãi tai, ậm ừ mấy câu để tranh thủ thêm thời gian. Là tại vì thời gian vừa rồi Miu cứ ốm suốt nên không thể quán xuyến được việc nhà. Vậy sao? Ừ, em phải nằm trên giường gần một tuần lễ. Vì vậy quần áo không được giặt thường xuyên và anh phải mặc quần áo bẩn thế kia. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo nỉ đang mặc bị dính cà ri. Thế này là bẩn hả? Sao có thể gọi là sạch được? Anh mặc mấy hôm rồi? Mới ba hôm thôi. Nếu anh ăn uống cẩn thận hơn một chút sẽ không bị rơi bẩn đâu. Rồi nàng chỉ vào đống đồ đã giặt. Lúc phơi tại anh không chịu rũ cho phẳng nên quần áo mới nhăn nhún thế kia. Rũ phẳng, rũ chỗ nào cơ? Thôi được rồi, Miu ngán ngẩm lắc đầu. Em ốm liệt giường cả tuần lễ, vậy sao hôm nay em đi được xa thế? Em đang luyện tập để phục hồi. Vậy hả? Có lẽ thế. Sao lại có lẽ thế? Đây là thói quen của cả nhà mình nên em bảo sẽ cố gắng. Em nói thế hả? Hình như thế. Miu thở dài. Em... Nàng đặt tay lên ngực mình, ghé sát mặt vào tôi hỏi, có thật em là vợ của anh không? Thật, không phải là có lẽ hay hình như gì cả, đấy là sự thật. Có vẻ như nàng đang nghi ngờ chính bản thân rằng sao mình lại là vợ của một người thế này. Chúng mình sống hòa thuận lắm. Lẽ ra tôi không nên nói vậy, vì làm vậy càng khiến nàng nghi ngờ hơn. Không biết là nàng đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ chính bản thân nàng nữa. Họ của em là gì? Là Io. Vậy em là Io, Mio. Ừ, chữ Mio có bộ thủy ở đầu. Io, Mio. Ừ. Vậy
Em bao nhiêu tuổi?
29.
Bằng tuổi anh?
29 tuổi.
Đúng ra thì cuộc đời nàng đã một lần hạ màn ở tuổi 28. Con số 29 nằm ở thời tương lai mà nàng không bao giờ chạm tới. Chưa kể, người con gái đang đứng trước mặt tôi đây trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đó. Trông nàng rất trẻ.
Vonnegut tự nói.
Chú thích. Kurt Vonnegut, 1922-2007, một trong những nhà văn Mỹ có ảnh hưởng lớn của thế kỷ 20.
Hết chú thích.
Những người sang thế giới bên kia có thể tự chọn tuổi cho mình.
Bố của Vonnegut, chồng của tiểu thuyết Seibert.
Chú thích. Một trong những tiểu thuyết tiêu biểu của Vonnegut, tạm dịch là người tù.
Hết chú thích.
Sau khi lên tiếng, Lê Thiên Đường đã trở về tuổi lên 9. Ông luôn bị bọn trẻ bắt nạt, bị tụt cả quần dài lẫn quần lót. Bọn trẻ lấy quần lót của ông ném xuống cửa địa ngục có hình tròn như miệng giếng. Liền đó, dưới đáy giếng vọng lên tiếng cào thét thảm thiết của Hitler, Nero.
Chú thích.
Nero Claudius Caesar Germanicus, vị hoàng đế thứ năm cũng là cuối cùng của triều đại Julius Claudius La Mã.
Salome.
Chú thích. Một nhân vật trong Kinh Tân Ước, con gái của hoàng hậu Herodias, Salome bị coi là người đã gây ra cái chết của thánh John the Baptist.
Hết chú thích.
Vonnegut viết như sau.
Tôi có thể hình dung cảnh Hitler không những phải nếm trải cơn đau đớn tột cùng mà cứ định kỳ hắn lại thấy quần lót của bố tôi rơi xuống đầu mình.
Tôi thấy mình thật may mắn vì không phải đón một cô vợ trở về trong hình hài của một cô bé lên 9.
Bé Yuji, mấy tuổi rồi?
Nàng hỏi.
Dì ạ, Yuji hỏi vọng ra từ nhà vệ sinh.
Còn 6 tuổi, đang học lớp 1.
Tôi trả lời.
Nàng thêm từ bé vào trước tên Yuji nghe thật lạ. Tôi có cảm giác dù rất thân thiết nhưng nàng là ai đó chứ không phải vợ tôi như một người em họ chơi thân từ hồi nhỏ.
Vậy em là một bà nội trợ 29 tuổi, có con trai 6 tuổi phải không?
Đúng vậy.
Dù em chẳng có cảm giác gì.
Ừ, vậy là em đã yêu anh đến mức muốn lấy anh.
Nét mặt nàng thể hiện đây là điều nàng đang nghi ngờ nhất. Có thể em không tin, nhưng đúng vậy.
Tự nhiên tôi mất hết cả tự tin.
Sao hồi đó nàng lại chọn một người có bề ngoài tầm tầm như tôi?
Kể cả là ai đó, không phải nàng, thì tôi cũng vẫn sẽ thắc mắc về sự lựa chọn ấy.
Chúng ta quen nhau ở đâu?
Ở trường cấp 3, chúng mình gặp nhau vào mùa xuân, năm 15 tuổi.
Vậy chúng ta là bạn học à?
Ừ, chúng mình học chung suốt 3 năm.
Nàng mỉm cười, hiền hậu.
Kể cho em chuyện hồi đó nhé.
Ừ, tôi tủm tỉm cười, nụ cười tươi nhất có thể, bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ hạnh phúc của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa.
Khi chúng mình gặp nhau,
đúng lúc ấy có tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh, Yuji đi ra.
Ôi, nhẹ cả người.
Có vẻ như thằng bé vừa sử dụng đúng chức năng vốn có của nhà vệ sinh.
Áo con trai em đang mặc, Mio nhìn Yuji, chùi bàn tay ướt vào ngực áo hỏi, được mấy hôm rồi?
Hình như là 4.
Thực ra thằng bé đã mặc cái áo đó 5 hôm rồi.
Thật hả?
Ai nghĩ thế?
Hai bố con không thể ăn uống sạch sẽ hơn được sao?
Công nhận là con...
Cả anh nữa cũng thế.
À, ừ thế.
Sau đó, đến bữa tối, hai bố con tôi đã phải rất cẩn thận khi ngồi ăn. Thực đơn của bữa tối là mì ống sốt thịt bằm do tôi nhanh tay chế biến. Hai chúng tôi không ai để rơi một miếng thịt bằm nào ra bàn cũng như không hề làm bẩn quần áo.
Thật hết sảy.
Mio cũng ăn mệt, tôi nấu như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó nàng đi vệ sinh. Hành động này không ăn nhập gì với một linh hồn. Nhưng bản thân nàng dường như chẳng hề bận tâm, nên có lẽ đó cũng là chuyện rất bình thường.
Sau bữa ăn, Mio kêu mệt. Nàng vào phòng phía trong trải đệm nằm nghỉ. Nàng đang rất hoang mang, mà hoang mang thì thường làm cho con người ta mệt mỏi.
Yuji nhanh nhậu trải chăn đệm cạnh chỗ Mio rồi chui vào trong, tay cầm theo quyển Mục Mục. Chắc chỉ cần được ở bên cạnh mẹ, thằng bé cũng đủ sướng rơn.
Từ phòng ngoài, tôi quan sát thấy Yuji làm bộ đang đọc sách vì chốc chốc lại thấy thằng bé ngó sang nhìn Mio. Sau khi chắc chắn Mio vẫn còn ở đó, Yuji thở phào nhẹ nhõm, môi kẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Tôi cởi chiếc áo nỉ đang mặc trên người, tống vào máy giặt cùng với áo của Yuji.
Tôi không để ý lắm, nhưng có vẻ việc mặc quần áo bị rơi nước coca hoặc nước sút là không ổn. Chẳng ai chỉ cho tôi cả. Hồi Miu còn sống, dù không bao giờ hỏi, nhưng lúc nào tôi cũng có quần áo sạch sẽ, có một nếp nhăn để sẵn trước mặt. Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã hết sức cố gắng. Nhưng cái hết sức của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ. Liệu trên thế giới rộng lớn này có một cặp bố con hoàn hảo luôn mặc những bộ quần áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong căn nhà sạch, không thua gì phòng sạch ở nhà máy sản xuất vi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô xem những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ? Thật hết sảy. Từ lâu, tôi đã thôi hy vọng vào những điều bất khả và vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế còn lại. Cho nên, tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong các gia đình bình thường. Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng. Tuy có lúc, tôi không chú ý những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần làm vì quá mệt, thì tôi vẫn cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn. Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi. Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Giả sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy, thì không biết nàng có cảm tưởng thế nào. Nàng sẽ thở dài và bảo, em biết ngay mà. Nhưng có thể, chắc chắn một điều là nàng sẽ không nói, chà, phục anh quá. Anh thật cố gắng. Hơn 10 giờ, tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc nhiều lần, nên nếu giờ này chưa ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt. Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà có hàng nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sáng đèn là tôi mở cửa bước vào. Trong phòng kê một chiếc tivi cũ. Tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như thể đang xem một bộ phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá quỷ bước vào phòng, giật phát tích cắm tivi ra. Cạch. Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác. Cứ như vậy, cho đến hết đêm. Cạch. Âm thanh làm tôi choàng tỉnh, vội vàng đi tìm giấc mơ tiếp theo. Chúng khiến tôi mệt mỏi. Tôi gọi Mio từ phòng bên. Em thấy người thế nào? Đang ngắm Yuji, Mio từ từ nhìn lên, nhưng ánh mắt nàng không đến được chỗ tôi. Cái nhìn của nàng trôi lơ lửng trong không gian giữa tôi và Yuji. Em hơi đau đầu. Hay là em bị sốt? Em dính mưa như thế, không khéo bị cảm rồi. Nàng gật đầu lấp lửng, chẳng ra phủ định, cũng chẳng ra khẳng định. Chẳng hiểu bị làm sao. Anh vào phòng nhé. Tôi hỏi, vì thấy mặc đồ ngủ đến gần nàng có vẻ hơi bất nhã. Tất nhiên, suy nghĩ này xuất phát từ tâm lý hôm nay nàng mới gặp tôi lần đầu. Với lại tôi cũng thấy có chút ngần ngại vì đã không gặp nàng suốt một năm nay. Anh vào đi, đây là phòng ngủ của anh mà. Tôi đến bên Mio, quỳ xuống, đặt tay lên trán nàng. Trán nàng hơi nóng, chẳng lẽ linh hồn cũng bị cảm hay sao? Hình như em bị sốt. Hơi hơi thôi, không sao đâu, ngủ dậy sẽ khỏi. Thế hả? Vâng, tôi thấy rất lạ. Cảm giác khi chạm vào trán nàng, hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng. Đoạn điệp khúc cho một đoạn đối thoại ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi đã từng nói với nhau. Việc nàng đã mất từ một năm trước, dường như không có thật. Có khi nào tôi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, giống như bộ phim Hollywood nào đó nói về một chứng bệnh nan y không nhỉ? Nhưng lời nói của nàng đã phủ nhận ý nghĩ này. Bé Yuji đáng yêu quá. Tự nhiên tôi thấy buồn, tôi nói với nàng bằng giọng khô khốc. Con của em đấy, vâng, mong là em sớm nhớ lại được, sẽ ổn cả thôi, vâng. Có lẽ nào, tôi nghĩ, nàng đã bỏ lại ký ức lúc rời bỏ nơi đây. Ký ức của nàng vẫn còn trong căn phòng này. Nếu vậy, thì khi ở tinh cầu lưu trữ, hẳn là nàng đã vất vả lắm. Vì mọi người sống trên tinh cầu ấy đều phải viết sách cho ai đó. Nếu không có ký ức, ta chỉ có thể viết về những điều vô nghĩa không thuộc về ký ức. Thế thì làm sao mà viết được sách hay?
Tôi định sẽ kể cho nàng nghe thật nhiều kỷ niệm để nàng có thể mang theo khi trở về tinh cầu kia, để nàng có thể viết sách về tôi và Yuji, để cho ai đó đọc. Yuji tiếp đi, tay vẫn giữ khư khư quyển mộp mồ, miệng nó he khẽ, mắt nhắm nghiền, mí mắt hiện rõ những vân xanh. Thằng bé ngủ ngon lành, nghĩa là mũi nó đang phát ra tiếng khò khè. Chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc. Chắc nó đang mơ giấc mơ đẹp. Tôi nhẹ nhàng rút quyển Momo khỏi tay Yuji. Tôi để lại quyển sách vào hộp tủ dùng làm giá sách của Yuji. Chúc em ngủ ngon. Tôi nói với Mio, chúc em ngủ ngon là sao? Vậy anh ngủ ở đâu? Anh chả đẹp ngủ ở phòng bên cạnh. Mio lắc đầu, anh cứ ngủ ở đây, nằm cạnh Yuji đây này. Tối nào chúng ta cũng nằm như vậy phải không? Ba chúng ta nằm giống như chữ xuyên. Chú thích, chữ xuyên nghĩa là dòng sông trong tiếng Nhật, gồm có ba nét sổ dọc. Hết chú thích. Ừ, nhưng mà... Sự thật không phải vậy. Đã từ lâu chỉ còn hai bố con, Yuji nằm cạnh tôi. Hai bố con nằm thành chữ ri. Chú thích. Một chữ trong bảng chữ cái của tiếng Nhật gồm hai nét sổ dọc. Hết chú thích. Em không thấy phiền chứ? Chắc em nghĩ hôm nay mới gặp anh lần đầu. Không sao đâu, anh cứ xử sự tự nhiên như mọi khi thì em sẽ nhanh lấy lại được trí nhớ. Có lẽ em đã vĩnh viễn mất đi phần ký ức đáng nhớ rồi. Cùng với số phận của em, hai cột này cứ ngấp nghé ở khóe miệng muốn bật ra nhưng tôi đã kìm lại được. Vậy anh nằm đây nhé. Tôi để Yuji nằm giữa rồi trải đệm song song với Mio. Tôi kéo dây tắt đèn tuýp, bật chiếc đèn màu da cam. Tôi không tắt hết đèn trong phòng vì thỉnh thoảng Yuji vẫn đi vệ sinh vào ban đêm. Tự nhiên tôi thấy rất căng thẳng. Nàng không hề giống hột ma, còn trong lồng ngực tôi tình yêu vẫn cất cao giọng hát. Là lá la, là lá la, là lá la. Một khúc ca hùng tráng. Anh này, nàng nói ơi, chuyện ban nãy kể tiếp cho em đi. Nàng thì thào. Giọng nói ấy lùi tuột một thứ ra khỏi người tôi. Thứ đó lan tỏa khắp lồng ngực tôi, dâng lên cổ họng, lên mũi, lên mắt, khiến tôi muốn òa khóc. Được chứ, tôi nói, anh kể tiếp nhé. Khi gặp nhau, chúng mình mới 15 tuổi. Thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chắc em cũng hiểu, ở tuổi ấy, chúng mình chẳng bao giờ nhìn lại ngày xưa cũng như chưa tính đến những chuyện xa vời. Em gầy khủng khiếp. Trong em chẳng có chút gì nữ tính, em giống linh hồn của chiếc thìa cà phê có hình cô gái hơn là một thiếu nữ. Em để tóc cụt lùn, có lẽ là ngắn nhất lớp. Tính cả hội con trai. Đã thế, em còn đeo cặp kính cộng kim loại màu bạc. Con gái ở tuổi ấy mà như vậy thì có khác nào tuyên bố tôi chẳng có hứng thú gì với bọn con trai hết. Hãy để tôi yên. Anh nhớ trong khối mình học có khoảng 3 bạn gái non tương tự như thế. Nhưng các bạn gái ấy đều không đeo kính đi học dù mắt có kẹp nhèm thế nào. Thay vào đó, các bạn đeo kính áp tròng hoặc cố chịu đựng việc không nhìn rõ. Chuyện xảy ra cách đây 15 năm rồi. Thời đó, chưa có những cặp kính điệu đà và các cô gái điệu đà không hay đeo kính như bây giờ. Vì vậy, xét theo một nghĩa, em rất nổi bật. Rõ ràng là em không giống những cô gái khác. Em của tuổi 15 đã để lại ấn tượng trong anh rõ nét hơn bất kỳ ai. Từ cái đầu bé hơn hẳn các bạn cùng lớp hay chiếc răng khểnh to đùng hoàn toàn mất cân xứng với cơ vật nhỏ nhắn. Anh là người khá nông cạn, luôn tiếp nhận nguyên si những gì có ở trước mắt. Vì vậy, anh đã tiếp nhận nguyên si tín hiệu em đưa ra. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không động đến cậu đâu. Thật ra thì anh chẳng động đến bạn gái nào cả. Tuy nhiên, phải nói luôn là anh cũng thấy em hấp dẫn. Em nghiêm túc nhất lớp. Có thể nghiêm túc không được coi là hấp dẫn, nhưng anh thích những người nghiêm túc. Theo anh thì nghiêm túc là đức tính cao quý nhất, cần phải được nhìn nhận công bằng hơn. Nghiêm túc đi đôi với tin tưởng, mà tin tưởng là yếu tố chính tạo dựng tình yêu. Bởi vậy, trên thực tế, những người nghiêm túc thường hiểu về tình yêu hơn là những người yêu đương dễ dàng. Anh biết rõ điều này vì anh cũng là một người nghiêm túc.
Chưa kể, em còn có một bộ óc tuyệt vời với khả năng hài hước và cảm thụ phong phú dù hồi đấy anh chưa nhận ra. Đằng sau cặp kính là một thiếu nữ nhạy cảm đang giang tay chờ đón tình yêu. Cũng phải nói thêm là em tương đối đẹp nếu xét về mặt thẩm mỹ. Nói gì thì nói, đường cong bao quanh đầu, vòng xuống cổ và cằm của em thuộc dạng đáng kể. Rất tuyệt hảo về mặt não tướng học. Có lẽ vì thế mà em hay được mời làm mẫu tranh hoặc mẫu để nặn tượng. Em cũng hay được chọn làm chủ thể cho các bức ảnh hoặc làm người mẫu bất đắc dĩ cho các phác họa nghịch ngợm của anh trong sách giáo khoa. Năm 15 tuổi, anh đã gặp một cô gái như vậy. Chúng mình học cùng lớp, cùng tổ, anh ngồi ngay đằng sau em. Suốt 3 năm học, mặc dù năm nào cũng phân lại lớp, nhưng chúng mình luôn học chung một lớp, chung một tổ, chỗ của anh luôn ở bên trái, bên phải hoặc ở đằng sau em. Vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày, chúng mình cũng ở trong hình tròn có bán kính 1 mét. Ở tuổi này, chúng mình bắt đầu có những thay đổi về sinh lý. Chất hóa học trong cơ thể liên tục phát thông điệp, tìm kiếm đối tác để duy trì nòi sống ra xung quanh. Người nhận được thông điệp này cũng tiết ra chất hóa học để đáp lại dù bản thân họ không nhận ra. Đây là quá trình thông điệp tình yêu được trao đổi một cách vô thức. Trong vòng bán kính 1 mét ấy, chúng mình trao đổi chất hóa học thường xuyên hơn bất kỳ ai. Khi đang chép bài trên bảng bằng bút chì hay khi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ để nghe giảng, chúng mình đều trò chuyện với nhau bằng phương tiện truyền thông gọn nhẹ này. Tôi đang tìm đối tượng, có ai không? Chúng mình không mảy may nhận ra hành động thân mật đó vì ai cũng nghĩ chẳng liên quan gì đến mình. Em, với cặp kính gọng kim loại, bình thản như linh hồn của một thìa cà phê không màng đến tình yêu. Em để tóc ngắn đến mức không thể ngắn hơn, mặc váy đồng phục dài chấm gối, không có khái niệm về khuyên tai, dây chuyền hay son môi. Trong giờ học, em miệt mài chép bài, hiếm khi ánh mắt em lệch khỏi 4 điểm, bảng đen, giáo viên, sách và vở. Em đúng là một học sinh mô phạm, xét theo tất cả các nghĩa. Thật, hết sảy. Tuy nhiên, việc em không thường xuyên có mặt trong top đầu của lớp là một lời chú thích đầy an ủi đối với anh. Em không phải thiên tài, cũng không thuộc loại xuất sắc. Em chỉ là một học sinh nghiêm túc, biết phấn đấu mà thôi. Một người chính trực, không bao giờ dùng tiểu xảo. Những bạn được em vui vẻ cho mượn vở lại thường đạt điểm cao hơn em. Vở của em được trình bày bằng nét chữ thẳng thớm, dễ đọc. Anh đã phải nhờ đến vở của em khá nhiều. Nhờ cuốn vở ma thuật ấy mà anh đã duy trì được kết quả học tập. Dù anh chẳng thường xuyên đến lớp, thậm chí còn không có cả sách giáo khoa. Chỉ cần lướt qua quyển vở của em thì việc đủ điểm đỗ trong bài kiểm tra không còn là quá khó. Tinh ý hơn một chút là có thể dễ dàng đọc được ý đồ của giáo viên từ những ghi chép của em. Tuy nhiên, vì không phải là một người tinh ý nên em không phát huy được giá trị sử dụng của quyển vở như những người khác. Nhưng em chẳng hề bận tâm. Em luôn chọn cách đi từng bước một, dù cách này khiến em đi chậm hơn mọi người. Bill ngủ tiếp đi từ lúc nào? Tôi im lặng, ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn màu cam. Người nàng phập phồng theo nhịp thở. Nàng đang thở, hệt như nàng vẫn còn sống. Bỗng ký ức của những ngày tháng cuối cùng của nàng ùa về, khiến tim tôi đau nhói. Tôi sẽ lại mất nàng đi. Tôi muốn ở cạnh nàng mãi mãi cho tới khi nhắm mắt. Dù nàng chỉ còn là tuổi ma, dù nàng chẳng nhớ chuyện của hai chúng tôi chỉ cần có nàng bên cạnh. Tôi sẽ nói với nàng, ngủ con nhé. Dù chỉ đáp thế hả, tất nhiên là thằng bé đang nghe. Chương 7. Sáng hôm sau, khi mở mắt,
Tôi thấy Mio đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Em ổn chứ? Trong người thế nào rồi? Em vẫn hơi váng vất một chút, nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Em đừng làm quá sức, bữa sáng cứ để anh. Vâng, nhưng vận động thế này sẽ thoải mái hơn. Tôi rửa mặt, đánh răng rồi ngồi vào bàn. Em nhớ thêm gì chưa? Chẳng có dịp mới cả, vẫn như hôm qua thôi. Nàng xếp lên bàn đĩa thức ăn gồm có trứng chưng và thịt băm viên. Xin lỗi, cơm hộp buổi trưa cũng chỉ như thế này. Không vấn đề gì đâu, hôm nào cũng vậy mà, nhưng sao em biết là anh mang theo cơm hộp? Tại em thấy trên xá bát có hộp cơm. Ra là vậy, mình ăn luôn nhé.
Đợi Yuji dậy đã, thường ngày nhà mình vẫn làm vậy. Tôi có cảm giác chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày. Như thể hôm qua và hôm kia, tôi đã bắt đầu ngày mới với Mio như hôm nay. Nàng lau tay và ngồi vào ghế đối diện tôi. Nàng mặc chiếc áo nỉ màu xanh lơ có hình logo của câu lạc bộ thẩm mỹ nơi nàng từng làm việc. Nàng vẫn mặc chiếc áo này ở nhà, vẫn kiểu buộc tóc cao ở đằng sau, tóc xầy nên nàng buộc lên gần sát đỉnh đầu. Đây cũng là kiểu nàng thường buộc trước đây. Kiểu tóc này tôi nói trông quen quá. Nàng hơi đăm chiêu trước câu nói của tôi, nghĩa là lâu lắm rồi em mới buộc thế này. À, tôi dừng lại không. Em buộc lên vì thấy vướng khi làm bếp thôi. Ừ phải rồi, em nói phải. Không phải tôi không biết nói dối, mà đây là do cái tật đáng chí. Tôi quên mất việc đang xấu nạp mọi chuyện. Thế tôi ngồi thần ra. Nàng thắc mắc. Em thấy lạ quá. Lạ gì cơ, anh đó? À, tôi dừng lại thế à? Không có chuyện gì đâu, tôi nói. Chẳng có gì lạ đâu. À vâng. Nàng thở dài. Hàng ngày, em nấu ăn ở đây phải không? Nấu cho anh và Yuji. Nàng nhìn chiếc bếp ga dính đầy sột mỡ và bồn rửa ố vàng. À ừ, đúng vậy. Mảnh tường cạnh bếp ga vẫn còn vết tích đen sì của lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng tôi thử sức với món khoai tây chiên. Tôi quên mất là dầu ăn đang bị rơi ra bếp. Chỗ dầu làm ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hoảng hốt, tôi múc vội nước nóng còn thừa trong bồn tắm để dập lửa. Chẳng cần nói thì ai cũng biết đó là một hành động sai lầm. Sau một tiếng nổ bùm, ngọn lửa tự nhiên tắt ngấm. Tôi lên cơn co giật rồi liệm đi giữa đống khoai tây cháy đen văng tung tóe. Đó là chuyện của 3 tháng trước. Anh này, nào nói. Gì cơ? Tối qua lúc anh kể chuyện cho em trước khi đi ngủ, anh có nhắc đi nhắc lại rằng em là một người rất nghiêm túc phải không? Ừ, đúng rồi. Em rất nghiêm túc. Nhưng nhìn căn phòng này, em lại thấy mình là người lười biếng và cầu thả. Bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, chẳng chỗ nào có dấu hiệu thường xuyên được dọn dẹp, chưa kể trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ ăn sẵn. Nàng hướng nụ cười trực như sắp khóc về phía tôi. Một học sinh mô phạm, chưa chắc sẽ thành một người vợ mô phạm nhỉ. Ôi, không phải vậy đâu. Câu nói tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi. Nàng nhìn vào mắt tôi chờ đợi. Tôi nhắc lại. Thực tế không phải như vậy. Mắt nàng tối sầm lại. Tôi vẫn luôn kém cỏi trong khoảng thuyết phục người khác bằng những từ ngữ có trọng lượng. Những lúc thế này, tôi chỉ toàn thốt ra những câu ngốc nghếch nhất. Anh nói thật mà. Tôi nhắc lại bằng với giọng lý nhí, nghe như đang tự lẩm bẩm. Tôi cố tìm một lý do giả tưởng nào đó, nhưng thật xuất sắc là tôi không tìm ra lý do nào. Anh sẽ kể cho em sau, tôi nói. Tất cả. Tôi dang rộng hai tay, chỉ một lượt khắp căn phòng, đều có lý do. Thế hả? Ừ. Hồi nàng còn sống, nhà cửa không thế này. Bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh luôn được nàng chăm chút sạch sẽ và tiện dụng. Trong tủ lạnh, chỉ có thức ăn tươi sống, không bao giờ có đồ ăn sẵn. Tôi là thủ phạm gây ra tình trạng trên. Nếu như trước đây tôi chẳng làm được gì, nếu không có vẻ của nàng, thì nay kia đã trưởng thành, tôi vẫn hệt như vậy. Không có nàng, tôi chẳng làm nên trò chống gì. Tóc của anh. Nàng ngây ra nhìn tôi. Tối nay để em cắt cho nhé. Tóc à? Tôi vần về mấy sợi tóc xoăn tít của mình. Anh cắt tóc lần cuối là khi nào? Hình như cách đây 3 tháng. Anh vẫn đang đi làm đúng không? Ừ, sao hả em? Đầu tóc anh thế kia mà không bị sao ư? Chẳng thấy ai nói gì cả, nhưng trông khiếp thế cơ à. Trông bù xù như con sư tử mới ngủ dậy. Trời, anh được chỗ làm ưu đãi quá. Lời nhận xét của nàng rất chính xác. Loài bao dung ngay cả với con sư tử mới cù dậy chính là loài chó Saint Bernard. Vừa rồi, nàng không giục anh đi cắt tóc đi mà nói, em cắt cho nhé. Nàng vẫn thường cắt tóc cho tôi và Yuji. Nàng vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Em sẽ cắt cho anh hả? Nàng gật đầu trước câu hỏi của tôi. Em nghĩ là em cắt được. Em vẫn cắt cho anh đấy. Vậy chắc sẽ ổn, tại em sẽ nhớ ra thôi. Nhưng mọi chuyện không ổn chút nào, tôi sẽ kể chuyện đó sau. Hôm nay, nhờ có nàng chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp, nên lâu lắm tôi mới được thảnh thơi vào buổi sáng. Tôi uống cốc trà thảo mộc nàng pha. Không rõ loại trà này cất ở đâu. Kể lại những chuyện liên quan đến nàng mà tôi chợt nhớ ra. Em sinh ngày 18 tháng 1, thuộc cung Market. Theo tất cả các loại hình bói toán, thì người sinh cung này tính tình, cẩn thận và kiên nhẫn. Họ của em thời con gái là Enokida. Nhà em ở một thị trấn nằm ở phía Bắc, cách đây khoảng nửa tiếng xe điện. Bố em, mẹ em gái và em trai em vẫn đang sống ở đó. Em không giống một ai trong nhà em. Nói cách khác, ngay từ khi sinh ra, em đã mang khuôn mặt của một thành viên trong gia đình chúng mình. Bố mẹ anh đang sống ở một thị trấn nằm ở phía Nam, cách đây khoảng 15 phút xe điện. Anh không có anh chị em. Anh là con một, đứa con mà mọi người thường bảo thế cũng đủ phát ốm rồi. Không chỉ thế thôi đâu, anh còn có rất nhiều vấn đề khác nữa, anh sẽ kể cho em sau. Hồi cấp 2, em tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Môn sở trường của em là nhảy ngựa. Anh đã từng xem em nhảy rồi, lúc em làm mẫu trong giờ. Em có một sức bật tuyệt vời. So với em, các bạn khác chỉ là những đứa con nít biết mỗi việc dậm chân giận dỗi. Thật đấy. Tuy nhiên, em có nhược điểm là không thể đứng trụ khi tiếp đất. Vì thế mà điểm của em luôn ở mức làng ngàng, 6 điểm rưỡi. Em cũng được gọi vào đội tuyển dù chỉ là thành viên dự bị. Lên cấp 2, phải nói là em rất sáng suốt khi chọn thể dục nhịp điệu thay vì thể dục dụng cụ. Bởi với thể dục nhịp điệu, em có thể chạy luôn mà không cần đứng trụ sau khi tiếp đất. Em đã tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu. Đúng thế, một câu lạc bộ rất nổi tiếng, nhiều lần vô địch giải thể thao các trường trung học. Giỏi thế ư? Em còn là một vận động viên rất cừ nữa. Tuy không được tham dự giải toàn quốc, nhưng em cũng đạt được một số thành tích nhất định ở giải cấp khu phố. Không thể tin rồi. Sao vậy? Môn thể dục nhịp điệu cơ mà. Ừ, môn đó đấy. Em đoạt giải. Ừ, em đã đoạt giải. Miu cười khúc khích. Kỳ lạ thật. Công nhận. Còn anh, Miu hỏi, anh tham gia câu lạc bộ gì? Câu lạc bộ điền kinh. Môn chạy hả? Bây giờ anh vẫn tập chạy đấy. Hồi cấp 3, anh là vận động viên ở cự ly 800 mét. Chà, Miu nhăn mũi, nghe có vẻ vất vả nhỉ. Dù vất vả thế nào, tôi nói, nhưng một khi mình đặt kỳ vọng vào đó thì không cảm thấy vất vả gì hết. Thế ạ? À? Chắc chắn rồi. À, Yuji. Một giọng nam quen thuộc vọng sang từ phòng bên cạnh. Miu giật mình, hơi co người lại. Tiếng đồng hồ báo thức đấy. Tôi nói, em nghe thử mà xem. Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây. Nhìn đây, quà đây này, mở mắt ra đi. Đúng rồi, mở mắt to ra nữa nào. Quà đây, đâu cơ? Tiếng Yuji thì thào. Ở đây, đúng rồi, mở mắt to nữa đi. Ở đâu? Giọng Yuji lần này đã to hơn. Chà, cậu mở mắt rồi à, nhìn cho kỹ đây này, đây là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu đấy, một ngày mới đến rồi. Trời, lại bị lừa tiếp. Xin chào, Yuji đi xa khỏi phòng tay vẫn rủi mắt, tóc con trai em còn bù xù hơn cả anh. À, tại con mới ngủ dậy, sáng nào cũng rối bù cả lên, chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì. Tóc Yuji trông giống hệt nhân vật Woodstock trong bộ truyện Peanuts. Kiểu tóc của người lữ khách đang đi ngược gió bắc. Yuji mặc áo ngủ và chiếc quần lót đã lỏng chun. Quần ngoài của thằng bé vẫn còn nằm trong chăn. Yuji nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngái ngủ. Sau đó, thằng bé gãi đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Nó nhắm mắt rồi lại từ từ mở mắt ra. Mẹ à, má Yuji bắt đầu ửng đỏ, nước mắt trào ra. Mẹ phải không? Yuji chạy lại phía Miu, tóm lấy cánh tay nàng. Mẹ đã về rồi à? Yuji vòng tay ôm lấy Miu rồi áp bên má đỏ ửng vào ngực nàng. Thằng bé siết chặt người Mio, liên tục gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi đứng dậy, đi ra phía sau Yuji. Chiếc quần lót trễ cạp đang phồng lên như cái bim. Dưới hai ống quần là đôi chân gầy gò đến tội nghiệp với chi chít gân xanh phía sau đầu gối. Yuji, tôi nói, mẹ khỏi ốm rồi. Từ hôm nay mẹ lại nấu cơm cho bố và Yuji. Mẹ sẽ không đi đâu hết, con đừng làm ầm lên nữa. Và Yuji khẽ cử động, thằng bé nín thở, nghĩ ngợi. Chắc cái đầu bé con kia đang nhớ lại các sự kiện xảy ra từ hôm qua. Mẹ mất trí nhớ do bị ngã, con nhớ ra chưa? Yuji gật đầu, tay vẫn bám chặt vào Mio. Yuji đúng là đồ mít ướt. Thằng bé gật đầu tiếp, ăn sáng thôi, mẹ nấu đấy, ngon lắm. Yuji mặt vẫn cúi gằm, từ từ buông Mio đến ngồi vào ghế của mình. Trước tiên phải rửa mặt đánh răng đã. Thằng bé gật đầu, đi ra bồn rửa mặt, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo thằng bé rồi quay sang Mio. Hôm qua, anh có nói với em là Yuji mít ướt lắm. Có vẻ thế thật. Thằng bé vui vì lâu lắm rồi con mới trông thấy em ngồi đây vào buổi sáng. Vậy em nằm liệt giường cho đến tận sáng hôm qua. Vậy sao? Nàng nhìn tôi nghi ngờ. Tôi mỉm cười gượng gạo, ý muốn hỏi nàng rằng sao em lại nhìn anh như thế. Kỳ lạ thật, Mio nói. Cái gì lạ cơ? Hai bố con anh. À, tôi nói, không có gì đâu, không có gì lạ đâu. Tài nghệ diễn kịch của tôi sắp đi đến giới hạn. Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên ba xu, giả vờ, huyết sáo để lấp liếm việc đang nói dối. Yuji đã đánh răng xong, quay lại ngồi vào ghế của mình. Chúng ta ăn thôi, mời cả nhà nhé. Tôi cố tịch nói thật to để ngăn chặn mối nguy hiểm đang đe dọa. Con mời bố mẹ, Yuji nói. Mio lần lượt nhìn hai bố con, nhưng hai bố con làm như không biết, tiếp tục ăn. Rốt cuộc, nàng khẽ thở dài. Hai bố con ăn uống cẩn thận một chút, thức ăn phải đầy rồi cái kia. Ăn xong, tôi cởi quần áo ngủ, thay sang bộ vest. Trông thấy tôi mặc vest, Mio sững người, tưởng nàng không quen nhìn tôi trong bộ vest. Tôi bèn giả vờ bắt chước điệu bộ của mấy tay người mẫu trong tạp chí GQ. Anh à, Mio nói, gì thế em? Anh vẫn mặc bộ vest này đi làm hả? Hóa ra là tôi nhầm, có thể nhận thấy điều này qua giọng nói của nàng. Ừ, sao cơ? Tôi nói, đây là bộ vest mùa đông mà. Vài gì mà giày cộp cứ như để mặc ở vùng Đại Hàn ấy. Thế hả? Tôi hỏi, giống kiểu Yuji. Với lại, anh mặc sai cỡ rồi, vai thừa bao nhiêu thế kia? Thế mà tôi không biết, chẳng ai chỉ cho tôi biết cả. Đột nhiên, tôi nhớ ra sự hiện diện của một phụ nữ như thiên thần dẫn lối cho tôi. Cô Nagase, cô văn phòng và thái độ kỳ lạ của cô. Thôi đúng rồi, hóa ra đây là điều cô ấy muốn chỉ cho tôi biết. Tại anh sụt cân đó, sụt đi khá nhiều. Tôi cố bào chữa. Sau khi Mio qua đời, hầu như tôi chẳng ăn được gì. Tôi vốn đã khảnh ăn rồi, nay còn khảnh ăn hơn nên cứ ngày một gầy đi. Từ 62 cân, tôi sụt xuống còn 54 cân. Con số này vẫn đứng nguyên cho đến bây giờ. Đó là lý do bộ vest trở nên rộng thùng thình như vậy. Nhưng tôi không nhận ra điều ấy. Tôi vớ được bộ treo ngay ngoài cùng, thế là mặc suốt luôn. Mio lục tủ quần áo, tìm được bộ vest mặc xuân hè và đưa cho tôi. Tôi mặc thử và bộ này cũng rộng chẳng kém. Em thấy lạ lắm, Mio nói khi thấy tôi trong bộ vest chảy xệ cả hai bên vai cùng bộ mặt cười ngớ ngẩn. Cái gì lạ cơ? Có thật anh là chủ căn nhà này không? Ánh mắt nàng ra chiều thông cảm. Em tin em là vợ anh, nhưng không phải là anh đang tự ý mượn nhà của ai đó đấy chứ. Một ý kiến rất xác đáng, nếu xét theo ý này, tình trạng nhà cửa bừa bộn sẽ dễ được chấp nhận hơn, bởi lẽ tôi không phải là chủ của căn nhà. Chuyện bộ vest bị sai cỡ cũng sẽ có lý do thích hợp, vì đây là bộ vest của người khác. Làm sao có chuyện đó được? Tôi nói, đây là nhà của chúng ta. Anh bảo rồi, tại anh bị sụt cân thôi. Tại sao? À, đó là một trong rất nhiều vấn đề của anh. Sau này, em sẽ hiểu. Sau này là bao giờ? Nàng quanh tay nhìn tôi với bộ mặt như muốn bảo, nàng không muốn nhượng bộ thêm nữa. Tối nay, tôi nói, tối nay anh sẽ kể cho em những vấn đề của anh.
Được rồi, em sẽ đợi. Sau đó, Mio giúp Yuji chuẩn bị đi học. Thằng bé cứ loay hoay với mấy cái quy áo mà nó vẫn tự cài cả năm nay, khiến Mio phải cài giúp. Một dấu hiệu muốn quay lại thời kỳ làm nũng đây. Thôi kệ, cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như được quay lại thời gian hơn một năm về trước, cũng tại chính ngôi nhà này. Trước khi đi làm, tôi nói với Mio, anh nghĩ em không nên ra ngoài. Mio chỉ gật đầu, không tỏ ý thắc mắc gì. Trong sắc mặt em chưa được ổn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng. Thật ra, điều khiến tôi lo lắng là tai mắt của hàng xóm. Mặc dù trước đây chúng tôi không quan hệ nhiều với hàng xóm, nhưng cũng có không ít người biết Mio đã qua đời một năm trước. Khu nhà này được xây theo kiểu hơi đặc biệt. 4 trong số 6 căn hộ chỉ có một phòng, riêng 2 căn hướng phía đông của tầng 1 và tầng 2. Nhà tôi lại có 2 phòng. Do thiết kế như vậy nên hầu hết những người sống ở đây là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng còn độc thân. Một năm trở lại đây, chỉ 3 căn là có người mới chuyển đến. Vì vậy, tính đến thời điểm này, những người biết Mio gồm có cậu nhân viên văn phòng sống ở phòng 101 và 2 vợ chồng sống ở phòng 103. Ban ngày, mọi người đi làm hết, nên dù Mio có ra ngoài cũng không lo bị bắt gặp, nhưng dù sao cẩn thận thì vẫn hơn. Mio ra thềm nhà, tiễn tôi và Yuji. Hai bố con đi nhé. Liệu có phải, dù còn trí nhớ hay không, thì con người vẫn sẽ xử sự theo bản năng vốn có. Cách Mio đứng ở bậc thềm tiễn hai bố con, giọng nói của nàng, nét mặt của nàng chẳng có gì thay đổi so với hồi còn sống. Đi học nhé, Yuji. Mio kìm lại không nói, bé nữa và tủm tỉm cười. Tiếp theo, nàng quay sang nhìn tôi bảo, anh đi nhé. Nét mặt nàng hơi đăm chiêu. À quên, nàng nói, hình như em chưa biết tên anh. À, tôi gật đầu, nói cho nàng biết tên của tôi. Tên anh là Takumi. Takumi có nghĩa là khéo léo ấy. À, anh Takumi. Dù anh chẳng khéo léo gì, khác xa cái tên. Công nhận, nàng khẽ gật đầu, rồi phá lên cười như muốn trêu tôi. Tên Takun là từ đó hả? Ừ. Nàng đứng nghiêm, chào tôi thêm lần nữa. Anh Takumi đi nhé. Hình như tôi chưa bao giờ thấy ngực đau nhói thế này, kể cả khi nàng nói yêu tôi. Nước mắt tôi chực trào ra. Nàng đã chào tôi thế này cả ngàn lần rồi. Sáng nào, nàng cũng tiễn tôi đi làm mà cô đó. Cô nói gợi lên hình ảnh cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi. Anh đi đây, tôi nói đầy chiều mến. Chào em, ngủ con nhé, ngon quá. Em ổn chứ, em ngủ con không? Lại đây, tất cả những câu nói rất đỗi bình dị như thế đều đầy ắp tình yêu thương. Thế mới là vợ chồng chứ, tôi nghĩ. Vậy mà trước đây tôi chẳng nhận ra được này.